khi mà mình chuyển sang một cái công việc khác thì mình phải nhìn thấy ở nó một cái tương lai, cái bước đà đấy cho bọn anh một cơ hội. À, lâu nay tôi biết là tôi đã rất là đam mê cái điều này. Thế nhưng mà tôi không dám cắm đầu vào làm cái điều đó, bởi vì là tôi không biết tôi liệu có thể sống được bằng cái nghề này không. Cái bước đà đấy cho bọn anh một cái niềm tin và một cái sự đảm bảo là tôi dám. Tôi dám chạy theo cái đam mê của mình, bởi vì tôi vẫn sống được với cái đam mê của mình. Anh thấy với một người tìm được cái đam mê của mình đã là khó rồi, nhưng mà biết được cái đam mê của mình là gì và lại sống được bằng nó nữa, nuôi được gia đình bằng cái đam mê của mình nữa, thì đấy đối với anh là một cái điều rất là may mắn. Anh nghĩ nó là một trong những cái đỉnh cao của sự may mắn ấy.
Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast. Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón vua tướng Việt. Anh sẽ được mời nhà vua giới thiệu về profile của mình.
Xin chào Nam và xin chào tất cả các bạn khán giả của podcast Ba Chấm. Mình là Quang Minh. Giới thiệu mình là một nghệ sĩ, một ca sĩ của nhóm nhạc O Plus. Thì sẽ đúng hơn rất là nhiều. Thời gian vừa rồi mình có tham gia chương trình Vua Tiếng Việt mùa thứ hai và may mắn trở thành một trong những nhà vua. Mình nghĩ đó chỉ là một may mắn thôi và cũng chỉ là một cuộc thi mà mình tình cờ có cơ hội được tham gia, và mặc dù cũng có rất là vinh dự, tự hào nhưng mà cũng hơi ngại.
Hồi đi học anh có làm lớp trưởng không? Hay làm cái gì đấy kiểu quản lý? Khá có duyên với quản lý không? Trưởng nhóm Oculus.
Hồi nhỏ anh nhớ là chức to nhất ấy là làm đến sao đỏ hay là cửa đỏ gì đấy, chuyên đi bắt các bạn không mặc đồng phục ấy, hồi cấp 2.
Mình ghét lắm anh ạ.
Lên đến đại học chắc là mới là có lần đầu tiên được tham gia phong trào và được gọi là chính thức được làm quản lý đấy. Hồi đại học thì anh có làm chủ tịch hội sinh viên của trường Đại Thương.
Đấy có vẻ là cái nôi để anh phát triển cái nhóm nhạc của mình.
Anh bắt đầu cảm thấy là mình thích hát từ khi anh học cấp 3, thực ra là từ cấp 2. Thì hồi đấy là bắt đầu có đĩa CD này. Nhà anh thì bố mua một cái đầu DVD Trung Quốc. Anh nhớ là chiều nào ở nhà sau khi học bài thì anh sẽ làm việc nhà, ví dụ như là rửa bát, quét nhà cho mẹ. Bởi vì hồi đấy là bố mẹ đi thì ở nhà một mình và sẽ giao là ở nhà là phải làm hết người nấy việc. Thì trong cái quãng thời gian mà rửa bát, quét nhà chẳng hạn, là quãng thời gian lúc nào anh cũng sẽ bật nhạc to và hát theo tất cả những cái đĩa mà anh có.
Em cũng giống anh nhưng mà em chỉ không hát thôi. Nhưng mà em cũng tự nhận thấy mình cũng thích hát. Hát trong nhà tắm. Quên chưa nói với các bạn, nếu như các bạn nghe thấy âm thanh của Ba Chấm có hơi khác biệt thì đó do mình đang được ngồi trong một cái phòng thu rất là xịn của nhóm O Plus. Và em rất là cảm ơn anh vì đã tạo điều kiện cho em có cơ hội được trải nghiệm studio chuyên nghiệp lần đầu tiên.
Thực ra là em đang tạo điều kiện cho anh đỡ phải đi xa đấy. Và bọn anh có phòng thu mà, cho nên là rất là vui khi mà ngày hôm nay được mời Nam cùng tất cả các bạn khán giả tới đây nghe xem âm thanh O Plus Record như thế nào.
Rất là ổn đấy ạ. Em cũng xin cảm ơn phó giáo sư thạc sĩ là cô Nguyễn Hoàng Ánh đã giúp anh em mình kết nối với nhau. Tình cờ là cô cũng là giảng viên của trường Đại học Ngoại thương và anh là sinh viên ưu tú của cô.
Anh không dám dùng từ đấy đâu, ngày xưa nếu mà không có cô Ánh thì anh không biết là anh sẽ ra trường như thế nào nữa. Cô Ánh không trực tiếp dạy anh. Nhưng mà ngày còn học đại học á, anh có một cái kỷ niệm là như này, tức là từ khi học phổ thông kết quả học tập của anh rất là tốt, nhưng mà khi lên đến đại học có lẽ là bởi vì đó là lần đầu tiên trong đời mà bố mẹ mình bắt đầu thả mình ra và cho mình tự do để va chạm, để lựa chọn những cái hướng đi cho cuộc sống của mình. Và môi trường ở trường Ngoại thương thì lại là một môi trường rất là năng động với rất là nhiều các câu lạc bộ và các phong trào sinh viên. Hồi đó có thể nói là đứng đầu thành phố Hà Nội về các phong trào sinh viên, đặc biệt là các cuộc thi về nghệ thuật, ví dụ như là thi nhảy, là thi hát. Và ngày đó anh khi mà vào trường Ngoại thương ấy, nó giống như là bị ngợp. Và mình kiểu như mình cảm thấy là đây là lần đầu tiên mà mình được vẫy vùng ở trong một không gian mà nó lại hợp với mình đến như thế. Nó không hợp với anh ở cái việc học kiến thức ở trong trường, nhưng mà nó rất là hợp với anh ở việc là mình có cơ hội được làm chương trình, được hát, được tham gia văn nghệ, được tham gia các cái phong trào sinh viên, kể cả những chương trình tình nguyện mùa hè. Nó là những cái mà anh cảm thấy như đến lúc đó anh mới được bộc phát ra ở trong người anh. Đó là một cái quãng thời gian mà anh nhớ mẹ anh đã từng phải gọi về nhà nói chuyện về kết quả học tập ở trên trường. Bởi vì trước giờ ở phổ thông thì luôn luôn kết quả học tập là giỏi. Thế nhưng mà lên năm đầu tiên đại học kết quả học tập chỉ còn về khá thôi. Chị ruột của anh cũng học ngoại thương và kết quả học tập của chị đương nhiên là kết quả giỏi. Và mẹ anh bắt anh phải lựa chọn giữa việc ngừng hoạt động phong trào và học ở trường đại học. Hồi đó thì trong nhà cũng khá là căng thẳng. Anh nhớ là anh đã phải viết một bức thư chắc cũng phải tầm 4 mặt giấy đúp ấy. Và anh trình bày cho bố mẹ anh cảm xúc của anh, tất cả những gì anh được trải nghiệm sau một năm học đại học. Cái vision của anh về 4 năm đại học và tương lai của anh như thế nào. Anh hứa với mẹ anh là anh sẽ đảm bảo cái mức học tập của anh, cái mức khá đó. Thế nhưng ngược lại thì anh sẽ căng hết sức ra để tham gia hoạt động phong trào. Vì anh cảm thấy là con đường hoạt động phong trào cũng như là cái việc mà mình được tiếp xúc với những thứ mình đang rất là thích. Đặc biệt lúc đó là hát, nó sẽ làm cho anh tìm được một cái gì đấy mà anh thực sự mong muốn được làm trong tương lai của mình. Và sau cái bức thư đấy, bố mẹ anh và anh không nói chuyện lại với nhau về cái việc đó nữa. Nhưng mà anh thấy những cái hành động của bố mẹ thì là không nhắc lại câu chuyện đó nữa, quan sát. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên bố mẹ anh thấy là con mình nó bắt đầu một cái sự lựa chọn cho nó. Còn trước giờ kể cả việc anh vào trường đại học ngoại thương cũng không phải là lựa chọn của anh, mà là lựa chọn của bố mẹ anh. Và anh chấp nhận cái sự lựa chọn đấy một phần cũng là vì một cái sức ép, đó là từ nhỏ đến lớn chị gái của anh luôn là cái người tạo ra cho anh một cái sức ép về việc học tập. Bố mẹ anh cũng là những người mặc dù là công chức nhà nước nhưng mà ngày xưa cũng đều là những học sinh giỏi và được nước mình cử sang tiếp khắc học.
Tính ra thì Opolus là thành lập năm 2010.
Năm 2010, nhưng mà bọn anh gặp nhau, chơi khá là thân với nhau từ 2007 nhờ câu lạc bộ âm nhạc ở trường đại học ngoại thương.
Tính ra nhóm nhạc của anh là thành lập khi anh học cuối đại học đúng không?
Thành lập khi mà anh đã ra trường rồi. Anh ra trường năm 2009, 2010 là Opolus chính thức được thành lập. Nhưng mà từ 2007, bọn anh gặp nhau ở phong trào giữa các trường đại học. Cùng Linh trong nhóm học cùng trường ngoại thương, dưới anh hai khóa. Bọn anh gặp nhau trong các cuộc thi hát, phong trào giữa các trường. Tùng Linh và Tùng Lâm thì lại là hai anh em sinh đôi, cho nên là đương nhiên là anh quen Linh thì sẽ quen Lâm. Đến 2008, ba người bọn anh có thành lập một cái nhóm nhạc tên là Pyramid, kim tự tháp.
Nghe khó đọc thế.
Còn Tùng, Lâm, Linh thì lại học cùng với nhau ở trường phổ thông từ cấp 3 chuyên Bắc Ninh. Bọn anh quen nhau, Tùng thì cũng hát cho trường Học viện Ngân hàng, thế cho nên là quen nhau thì từ đại học đến năm 2010 khi mà các bạn chuẩn bị ra trường ấy, bọn anh chỉ là vui thôi, vẫn thường xuyên gặp nhau, vẫn đi hát cùng với nhau. Vẫn gặp nhau ở các cái phong trào các trường. Sau khi ra trường khoảng 1-2 năm gì đấy thì anh cũng vẫn còn hay trở về trường, rồi là hay tham gia các event của các cái trường đại học họ tổ chức ấy, thì vẫn còn gặp nhau. Đến 2010 thì mới quyết định là mời thêm Tùng vào trong Opolus bởi vì đang thiếu một cái giọng như thế.
Em khá tò mò về cái hành trình phát triển của anh cũng như nhóm. Nó có sự khó khăn và thách thức nào thời điểm mới bắt đầu cho đến hiện tại không?
Bọn anh không có khó khăn khi mới bắt đầu. Lý do là bởi bọn anh bắt đầu bằng cái sở thích, đam mê chung. Và anh nghĩ cái lý do đặc biệt nhất đấy là cả bốn người bọn anh có những cái cá tính nó khá là tương đồng với nhau. Bọn anh đến với nhau là những cái người bạn rất là thân. Điều này nó cũng giúp cho bọn anh tránh được rất là nhiều những cái mâu thuẫn trong việc giải quyết các cái vấn đề mà teamwork gặp phải. Anh thấy đấy là cái vấn đề đối với bọn anh thì nó rất là đơn giản để giải quyết. Nhưng mà thực tế chứng minh có rất là nhiều những cái tập thể nhỏ hoặc là những cái nhóm nhạc họ không thể vượt qua được những cái trở ngại đến từ các thành viên trong nhóm với nhau. Cho nên là có thể họ tan rã hoặc là họ tìm một hướng đi mới cho mình. Nhưng còn Opolus thì khác. Bọn anh đến tận bây giờ thì vẫn cảm thấy là cái việc giải quyết vấn đề trong nội bộ nó rất là đơn giản. Đến từ cái việc là người này biết nhìn những người xung quanh, nhường nhịn nhau và cùng nhau có một cái nguyên tắc làm việc chung.
Thật ra thì em thấy nó là thích không hẳn là đúng, nhưng mà nó hơn cả thích ở nhóm của mình. Cái sự gắn kết như anh nói, đến bây giờ là hơn 10 năm, sắp kỷ niệm 15 năm. Có một cái mà em thấy là ở Việt Nam thì các nhóm nhạc như anh cũng có nói đến từ tan rã, em nhớ đến là họ cũng không tồn tại được lâu, không trụ được lâu. Ví dụ như là nhóm Supersucker thì họ cũng là những anh em chơi nhau từ những ngày xưa, từ những cái thời mà còn là chưa nổi tiếng, còn chưa ai biết họ là ai. Nhóm anh cũng tương tự như vậy, cũng đều có chung một cái ký ức là kiểu thân nhau. Và tất nhiên là không thể nào mà bỏ qua cái việc là sở thích được rồi. Cái việc mình chơi với nhau nó có phải một điểm chung để cho... Thế ra Spacecore thì em không coi họ là nhóm nhạc. Còn Opolus thì đích thực là nhóm nhạc. Thì đó có phải là cái điểm chung để cho một tập thể gắn kết và đi lâu dài được với nhau không? Cái thứ mà như anh nói là cái trở ngại để cho một nhóm nhạc họ tan rã sau vài năm hoặc là vài tháng thì nó sẽ là gì?
Anh nghĩ đấy là một câu hỏi rất là rộng. Em dùng một cái từ rất là hay, anh nghĩ là cũng không thể so sánh các bạn ở trong Space Speaker giống như bọn anh được. Nhưng mà em dùng từ tập thể là chính xác. Và anh nghĩ nếu ở trên phương diện là tập thể thì Opolus hay là Space Speaker cũng giống nhau ở điểm là đến tận bây giờ mình nhìn vào thì mình vẫn thấy là các thành viên của Space Speaker họ là những nghệ sĩ khác nhau. Nhưng mà khi ở là tập thể thì anh thấy họ vẫn có một cái sự gắn kết. Và cái sự gắn kết đấy nó cũng đã kéo dài rất rất là nhiều năm rồi. Anh nghĩ là cái việc khi mà mình là những người bạn thân thiết của nhau ấy, nó cũng là một phần. Thế nhưng mà chưa cần là một nhóm hay là một tập thể thì ngay cả những người bạn thân trong cuộc sống đôi khi mình cũng có thể đánh mất đúng không? Thì anh nghĩ là cái việc mà để có thể duy trì được một cái mối quan hệ cho dù mình có ở trong cùng một tập thể cùng nhau làm việc hay không, hay là chỉ đơn giản là những người bạn thân trong cùng một nhóm với nhau ấy, cái việc duy trì cái mối quan hệ đấy nó cũng vẫn phải phụ thuộc vào cái sự cố gắng của mỗi người và sự thay đổi nhường nhịn nhau, cái tình cảm mà những người đấy dành cho nhau như thế nào. Còn cái việc mà đối với các cái nhóm nhạc như em nói, trong cái sự tan rã của họ lý do là đến từ đâu ấy, thì anh nghĩ nó là một câu hỏi rất là rộng. Đôi khi cái sự tan rã nó cũng không phải là một cái điều xấu với cả một nhóm nhạc, mà sự tan rã nó đến như là một bước phát triển tiếp theo bắt buộc phải có. Thực tế anh thấy chứng minh rất là nhiều nhóm nhạc sau khi tan rã thì các thành viên của họ thậm chí còn tỏa sáng hơn. Nghĩa là gì? Nghĩa là rõ ràng nó là một bước tiến, đúng không? Đấy là tốt chứ.
Chắc là nó có liên quan đến vấn đề công ty quản lý tài chính đúng không?
Nhiều lắm em ạ. Họ có thể tan rã từ cái nội sinh của họ, họ gặp vấn đề họ không thể dung hòa được với nhau trong đường đi, cái định hướng phân chia về quyền lợi. Cũng có thể là những vấn đề họ gặp với công ty quản lý như em nói. Bởi vì nhóm nhạc tồn tại có hai dạng. Một là như O+, là bọn anh tự quản lý bản thân mình, tự làm tất cả mọi thứ. Tài chính thì cũng phải có một cách riêng. Nhưng mà có những nhóm nhạc thì họ hoạt động dựa trên một cái hợp đồng với các công ty quản lý. Và anh đã từng chứng kiến rất là nhiều nhóm nhạc như vậy. Ngoài đời là gần như không có sự gắn kết. Thậm chí là những người sẽ không thể nào là bạn của nhau ngoài đời được. Nhưng họ là đồng nghiệp, họ ở trong cùng một nhóm và khi lên sân khấu thì họ cùng nhau biểu diễn. Bản thân anh thì anh thấy nếu thực sự là chuyên nghiệp, giống như ví dụ các mô hình của các nhóm nhạc Hàn Quốc, họ vẫn hoạt động rất là tốt và vẫn đi với nhau rất là lâu dài. Thế nhưng có lẽ là ở môi trường của Việt Nam nó cũng khó hơn. Dù sao thì cái bức tranh toàn cảnh của thị trường âm nhạc ở Việt Nam chưa thể trở thành một nền công nghiệp âm nhạc. Cái mức độ gắn kết về mặt con người với nhau nó còn chưa mạnh. Cái mức độ gắn kết về mặt quyền lợi rồi tài chính đem lại nó cũng chưa đủ mạnh. Cá nhân anh thì anh thấy là nó sẽ dễ nảy sinh tan vỡ.
Đúng là như anh nói về cái từ tan rã ấy, khá là rộng. Trước đây từng gặp một trường hợp là em với một vài người bạn chơi rất thân với nhau. Khi mà em mời họ làm chung một cái project cùng cái dự án, sau đó kết quả là mất luôn bạn. Với những thành viên còn lại ở trong Plus thì anh có mất nhiều thời gian khi mà đưa ra quyết định là chúng tôi đang từ những người bạn, chúng tôi sẽ trở thành một nhóm nhạc. Tức là nó sẽ có rất nhiều những ràng buộc và trách nhiệm với nhau hơn không?
Không, ngày đó thì bọn anh thực sự là không nghĩ nhiều thế, bởi vì là khi mà anh cùng với cả Lâm Linh thành lập một cái nhóm nhạc thì tất cả đều chỉ đang là sinh viên thôi. Thành lập nhóm nhạc chỉ là để đi hát với nhau. Với lại tất cả bọn anh đều lớn lên ở trong một cái thời kỳ mà các boy band của nước ngoài ấy là rất là phát triển, và những cái CD của họ, những cái bài hát của họ đúng nghĩa là gối đầu giường bọn anh luôn, thuộc nằm lòng luôn. Và khi mà lớn hơn một chút, bắt đầu tiếp cận với việc là đi hát và đi biểu diễn, mình bắt đầu phân tích, bắt đầu nghe và tìm hiểu, tập hát bè. Ban đầu chỉ là những bước rất là thô sơ như thế. Tập một bài hát cũng chỉ đơn giản là chia nhau ra, anh em về nhà nghe cái bài hát đấy, phân tích xem là trong cái bài hát đấy nó có những cái bè gì, họ bè khi nào và họ bè như nào. Anh nhớ là thậm chí đến khi mà anh đi làm được khoảng 2 năm, tức là trước khi anh có gia đình ấy, một tuần 6 ngày đi làm, phải đến 3 đến 4 ngày, là cứ 3 ngày đi làm buổi tối là lại tụ tập ở nhà nhau để tập hát với nhau. Mà tập hát không phải để đi diễn đâu, tập hát chỉ là bởi vì tuần này tôi thích tập cái bài này thôi. Bọn anh ngày đó anh nhớ là tập hát với nhau đến cái mức độ là ban đầu là chia bè này, dựng bè này, tập hát với nhau vài lần, sau đấy là sẽ tập đi tập lại, tắt đèn đi, hát không nhạc và chỉ dùng tai của mình thôi. Không dùng một cái giác quan gì khác, chỉ dùng tai và cái không gian xung quanh mình để nghe xem các cái âm thanh mình tạo ra nó đã ăn khớp với nhau chưa, nó đã cộng hưởng lên với nhau chưa. Thời điểm đấy anh cũng không biết là nếu như có một cái nhóm nhạc khác thì mọi người làm thế nào với nhau, anh hoàn toàn không biết. Bởi vì anh không có giao lưu với cả một nhóm nhạc nào khác. Hồi đấy mình cũng có những cái thần tượng của riêng mình ngoài trên thế giới, ở Việt Nam bọn anh rất là thần tượng MTV. Mọi người sau này thì nói là O+ có một cái vẻ gì đấy làm cho mọi người nhớ đến ACNM. Nhưng mà thực ra con người của bọn anh, cái thứ năng lượng của bọn anh, những cái người thần tượng trực tiếp nhất thì lại là các anh MTV. Anh kể cho em cái câu chuyện đấy là để thấy là ngay đầu bọn anh đến với nhau nó vô tư lắm. Nó chỉ giống như là các buổi đi chơi của những thằng bạn với nhau thôi. Không có đặt nhau cái vấn đề là nhóm này phải hoạt động theo cách này, tôi nói ông phải nghe. Và cũng không có những quyết định lớn để mà phải đưa ra bàn bạc, tranh cãi nhau, gần như không có. Nếu mà có một cái gì đấy mà gây mâu thuẫn cùng lắm chỉ là người này thích cái hát cái đoạn này mà người kia thì cũng thích, xong rồi bàn nhau xem là ai hát, thế thôi. Thì thường những cái lúc như thế thì rất là đơn giản, chẳng việc gì phải cãi nhau cả, đúng không? Cứ hát đi, thằng nào hát hay hơn thì thằng đấy được, thằng nào hợp giọng hơn thì thằng đấy được.
Em có rút ra được hai cái đặc điểm trong chia sẻ của em vừa rồi. Trước đây em học lớp về truyền thông, về viết nội dung, thì chị giảng viên chị nói là chị không bao giờ chị đọc báo, chị sẽ chỉ nhờ trợ lý của chị tổng hợp lại thông tin từ báo đấy để chị đọc. Lý do là vì chị cho rằng là khi mình đọc quá nhiều thứ thì mình sẽ ảnh hưởng cái sự sáng tạo của mình trong lối viết. Thế đang hiểu ở đây là cái việc anh nói là không giao lưu, nó là một cái thứ mà anh tạo ra để anh không ảnh hưởng bởi những cái nhóm nhạc khác, để anh vào nhóm là chính mình. Cái thứ hai là có phải chăng là anh có nói là mình làm bằng tất cả sự gọi là vô tư, có nghĩa là không xác định trước một cái hướng đi dài hạn đúng không? Chỉ là ngắn hạn thôi. Đó có phải là hai cái đặc điểm mà để cho một cái tập thể họ đi xa với nhau? Vì sự hồn nhiên đó nó sẽ liên quan đến sự sáng tạo. Gần đây em có nghe bác Trị Lữ và một số những người mà họ cũng làm nghệ thuật nhưng họ là những người già rồi, trải rồi. Họ nói là cứ làm một thứ vô tư và hồn nhiên theo dòng sự kiện đi, thời sự đi thì cũng có những cái chương trình kiểu mainstream under. Luôn có một vấn đề đặt ra là làm nghệ thuật có nên đặt cái mục tiêu kiếm tiền là trên hết không, hay là làm một sự sáng tạo và vô tư. Hoặc là các nhà văn này, tại sao mà người ta nói là làm nhà văn ở Việt Nam họ không thể nào họ kiếm được quá nhiều tiền mà chỉ đủ để nuôi sống bản thân, đủ để mua tiền cà phê, tiền ăn sáng thôi chẳng hạn. Cái mục tiêu tài chính em thấy là nó có vẻ chưa bao giờ được nhiều người không quan tâm, mà họ luôn luôn họ quan tâm trong cảnh hiện nay.
Cái cách bọn anh đến với nhau xuất phát điểm là những người bạn thân là một trong những cái lý do rất là lớn. Những cái lý do còn lại, ví dụ như là ngày đấy mình không để ý đến các cái nhóm nhạc khác, hoặc là không biết đến các cái mô hình khác, không biết các nghệ sĩ khác họ làm việc như thế nào, thì anh nghĩ nó không hẳn. Lý do là bởi vì sau này khi mà mình chính thức tham gia vào môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, gặp gỡ được nhiều người hơn, nhiều nghệ sĩ hơn, tìm hiểu được nhiều các cách làm việc, thì tự bản thân bọn anh cũng phải thay đổi cái workflow của mình, các cái tiêu chuẩn mà mình tạo ra trong các cái sản phẩm nghệ thuật và trong cả cái cách làm việc của mình nữa. Anh thấy cái sự nhìn ra bên ngoài nó cũng rất là quan trọng, và anh không coi việc là mình tự thân vận động, tự mình phát triển thứ gì đấy của riêng mình mà không ảnh hưởng đến ai, nó là một cái yếu tố để làm cho mình tốt hơn. Nếu có thì nó là may mắn thôi. Còn
anh cứ dùng từ may mắn, em không biết là cái may mắn của anh là anh định nghĩa từ may mắn ấy như nào.
Anh cảm thấy trong cuộc sống của anh có rất là nhiều sự may mắn. Ngay cả cái việc mà bọn anh gặp được nhau từ khi còn là sinh viên này, bọn anh đã ra trường học các trường không liên quan đến nghệ thuật, ra trường và đi làm tới 5-6 năm rồi, nhưng mà vẫn còn giữ cái mối gắn kết nghệ thuật với nhau, và có một cái cơ hội tham gia một chương trình có thể coi là một cái bước đà rất là tốt. Nếu không có cái bước đà đấy thì bọn anh sẽ đương nhiên sẽ vẫn đi làm công việc chuyên môn của mình. Khi mà mình chuyển sang một cái công việc khác thì mình phải nhìn thấy ở nó một cái tương lai. Cái bước đà đấy cho bọn anh một cơ hội để, lâu nay tôi biết là tôi đã rất là đam mê cái điều này. Thế nhưng mà tôi không dám cắm đầu vào làm cái điều đó, bởi vì là tôi không biết tôi liệu có thể sống được bằng cái nghề này không. Cái bước đà đấy cho bọn anh một cái niềm tin và một cái sự đảm bảo là tôi dám chạy theo cái đam mê của mình, bởi vì tôi vẫn sống được với cái đam mê của mình. Anh thấy với một người tìm được cái đam mê của mình đã là khó rồi, nhưng mà biết được cái đam mê của mình là gì và lại còn sống được bằng nó nữa, nuôi được gia đình bằng cái đam mê của mình nữa, thì đấy đối với anh là một cái điều rất là may mắn. Anh nghĩ nó là một trong những cái đỉnh cao của sự may mắn ấy.
Nhưng mà sẽ có nhiều người không được may mắn như anh.
Đúng, bản thân anh cũng rơi vào cái trạng thái đấy.
Yes, thì anh có cho rằng là những người trẻ, cụ thể hơn là rapper đi, họ nên có bước phát triển giống Opus không? Hay là họ sẽ cần làm gì để có thể sống với đam mê của mình? Hoặc là những người làm nghệ thuật nói chung, như nói ví dụ về nhà văn.
Hoàn toàn những điều mà mình đang nói chuyện ở đây chắc chắn cũng sẽ liên quan tới các bạn trẻ, là các bạn rapper. Thì anh thấy là thời nào cũng thế thôi. Sau khi mà anh đã có được cái may mắn như mà anh muốn ấy, anh gặp ai? Bởi vì sau này có rất là nhiều những cái tọa đàm sinh viên, những cái cuộc gặp gỡ của bọn anh với cả những người trẻ hơn, thậm chí là những người ở cùng với lứa tuổi với cả anh ấy. Anh cũng trò chuyện và anh tìm thấy hầu hết mọi người đều loay hoay với cái việc là xác định xem là mình đam mê cái gì. Các bạn đều gặp một cái vấn đề, đó là những thứ mà các bạn đang phải tập trung làm trong cuộc sống của các bạn có thể lại không phải là cái đam mê của các bạn ấy. Và nó khiến một ngày của các bạn ấy trở nên mệt mỏi hơn, thiếu động lực để mở mắt ra vào buổi sáng ngày hôm sau hơn. Nó chính là cái tình trạng mà anh gặp phải. Anh đi làm cái công việc chuyên môn mà anh được học từ trong trường đại học ra. Mà cũng bởi vì thế nên là trong tất cả những cuộc nói chuyện đấy, anh đều khuyên mọi người phải dành thêm thời gian để định nghĩa lại cái bản thân của mình, để xem là thực sự cái đam mê của mình nó nằm ở đâu, thế mạnh của mình nó nằm ở đâu, tư duy xem hoặc là mình có thể bồi đắp, dành thêm thời gian để bồi đắp thêm nhiều hơn khả năng của mình trong cái đam mê đó, để tới một ngày nó có thể đủ cho chúng ta làm hành trang để có thể kiếm sống được bằng nó. Nhưng không phải ai cũng như thế. Có những người rất đam mê hội họa nhưng họ đương nhiên không thể làm họa sĩ được. Vậy anh cũng khuyên người ta là hãy cân bằng thời gian ở trong một ngày hoặc là trong một tuần. Thời gian mình làm việc là thời gian mình tập trung toàn bộ cho công việc. Thời gian còn lại hãy dung hòa cái quãng thời gian căng thẳng của mình bằng cái đam mê của mình. Anh nghĩ nó là một giải pháp để dành cho cái cuộc sống mà mọi người thường là đang cảm thấy nó bị stress bởi vì là mình đang không được làm những điều mình muốn. Thực ra thì anh nghĩ là mọi người cần phải định nghĩa lại cả cái từ đam mê. Đôi khi mọi người đang hiểu nhầm từ đam mê nữa cơ.
Nhưng mà anh sẽ dùng cách nào để anh định nghĩa lại cái đam mê của mình?
Cá nhân của anh với những gì anh đã trải qua ấy, anh nghĩ đam mê nó có nhiều cấp độ và mình có nhiều thứ đam mê chứ không phải chỉ có một. Thực ra thì mình có thể dùng từ sở thích đúng không? Ví dụ như là ngày xưa khi anh đi làm đi, anh có rất là nhiều sở thích. Anh rất thích đá bóng, anh rất thích âm nhạc, anh rất thích làm sáng tạo. Ví dụ như là công việc marketing, quảng cáo. Anh cũng rất thích làm những chương trình, tổ chức sự kiện. Anh rất thích được tiếp xúc với giới nghệ sĩ, tiếp xúc nhiều hơn, được nghe âm nhạc, được xem các chương trình. Anh rất thích. Nhưng công việc hiện tại ở thời gian đó anh đang làm nặng nề và stress khi anh đang đi làm ở trong một công ty chứng khoán.
Wow.
Và công việc của anh khi đó là làm ở trong phòng hợp tác quốc tế, nghiên cứu phát triển. Tức là thường xuyên làm việc với những tổ chức của nước ngoài, dịch các cái tài liệu của nước ngoài và sau đấy biến những cái mà mình đọc được đấy thành một cái quy trình để áp dụng về Việt Nam. làm việc với các cái phòng ban chức năng, biến nó thành quy trình ở trong nước. Thế nhưng mà anh hay đặt ra một cái câu hỏi ấy. Thứ nhất là anh xem là trong cái list sở thích của mình, cái gì là cái gần nhất với cái việc là mình hiện thực hóa nó thành cuộc sống trong tương lai của mình được. Thứ hai, anh đặt ngược lại câu hỏi cho bản thân anh là đối với cái công việc chuyên môn hiện tại anh đang làm ấy, thứ nhất là anh đặt được bao nhiêu tâm trí vào nó, anh có phát triển được bản thân trong cái môi trường làm việc đó hay không, đem được lại lợi ích gì cho cái tổ chức anh đang làm việc cho, và tương xứng với những cái quyền lợi anh đang được nhận, ví dụ như lương hoặc là những cái mức đãi ngộ khác về vị trí làm việc không. Tổng hòa cái câu trả lời đấy, nó cho anh câu trả lời là anh đang hoàn toàn không phát triển bản thân mình về cái hướng chuyên môn mình đang làm việc. Tức là anh làm việc rất đối phó, bởi vì anh không làm cái thứ anh thích. Đấy là một điều rất là tệ đối với một con người. Nghĩa là mình đang rất là phí hoài thời gian ở đó. Anh không đổ lỗi cho tổ chức mà đó là lỗi của anh. Tức là anh chọn sai môi trường để làm việc. Và tiếp theo là anh cũng không đem lại được nhiều lợi ích cho tổ chức, mặc dù anh hoàn thành công việc của anh. Nhưng mà tương lai anh không gắn với cả tổ chức đó. Trong tất cả cái list những cái đam mê của anh ấy, anh vẫn tìm thời gian, anh vẫn thu xếp thời gian để anh làm tất cả những điều anh thích. Nó để dung hòa một ngày của anh cho nó đỡ nhàm chán. Thế nhưng mà trong cái đam mê của anh có một cái đam mê đó là ca hát. Thời điểm đó thì anh có một nhóm nhạc. Anh không biết là nhóm mình so với mặt bằng chung như thế nào. Nhưng anh cảm thấy là trên cái con đường để trở thành một người hoạt động trong môi trường nghệ thuật như anh mong muốn, cái nhóm nhạc là một cửa rất là sáng. Vì sao? Anh luôn luôn nhìn thấy tương lai đồng hành lâu dài từ bốn người bọn anh. Đấy là cái mà anh nhìn ra. Anh thấy việc hát nhóm ấy, nó giúp cho bọn anh tận dụng được sức mạnh của nhau. Và nó biến bọn anh thành thực thể nghệ sĩ mà anh cảm thấy là rất là mạnh. Giống như là mình đi đá bóng và mình được vào một cái đội. Tất cả những người xung quanh mình thứ nhất đều rất hợp và thứ hai là đều là cầu thủ rất giỏi ấy. Anh luôn luôn có một cái sự ngưỡng mộ dành cho ba người còn lại trong nhóm. Anh nghĩ là từng người bọn anh đều có cái ngưỡng mộ ấy dành cho nhau. Chính là bởi vì thế cho nên là khi X Factor về Việt Nam vào năm 2014 và cũng là cái chương trình truyền hình đầu tiên dành cho các nhóm nhạc để thi với nhau, thì bọn anh ngay lập tức là đăng ký tham gia ngay. Mặc dù anh cũng không biết các bạn như thế nào đâu, ngày đầu tiên, ngày thứ hai vào trong các cái vòng loại ấy, nhìn thấy trong một dàn thí sinh nhìn thấy anh thành thú dữ luôn. Mình không biết là mình ở đâu trong cái số những con người này, không hiểu là mình đang đứng ở đâu, cách mình hoạt động liệu có đúng hay sai. Nếu mình hát lên thì mọi người sẽ đánh giá mình như nào. Thế nhưng mà sau vòng đầu tiên, vòng thứ hai, vòng thứ ba thì dần dần bọn anh bắt đầu định vị được bản thân mình, bắt đầu cảm thấy mình cũng ok đấy chứ, mình cũng có hướng để phát triển đấy chứ. Thế thì quay trở lại cái câu hỏi của Nam, anh nghĩ là nếu như mình nghiêm túc với các cái đam mê của mình ấy, tức là sau khi mình trả lời những cái câu hỏi giống như là vừa nãy anh đã đề cập, cho dù mình hoạt động ở một cái lĩnh vực nghệ thuật nào, ví dụ như Nam vừa nói là rapper hay là các bạn nhà văn chẳng hạn, thì anh nghĩ mình sẽ đều phải thực sự nghiêm túc với nó. Nghiêm túc với nó ở đây là mình cũng sẽ phải trả lời những câu hỏi là mình đến với cái nghề này thì mình sẽ làm nó trong vòng bao lâu, mình sẽ phát triển bản thân như thế nào. Thực ra thì cái câu hỏi mà anh đặt ra nghĩa là anh đem được đến gì cho nghệ thuật và anh phát triển được bản thân của anh đến đâu trong nghệ thuật. Anh không thích hất váng, anh không thích là ăn sổi, đấy là con người của anh. Dĩ nhiên có người đến với nghệ thuật để kiếm tiền, nhưng họ tận dụng nghệ thuật, họ tận dụng việc làm nghệ thuật để trở thành cái hình mẫu về việc ví dụ như là làm hình ảnh cá nhân. Trong cái quá trình hoạt động nghệ thuật thì anh dần dần mới tìm ra cái câu trả lời cho anh ấy. Ví dụ ông bà hoặc là bố mẹ hỏi, nếu bây giờ con nghỉ việc ở cơ quan, con quay sang con làm nghệ thuật, con đường tiếp theo của con nhìn thấy nó sẽ như thế nào? Ngày đấy anh trả lời cho mọi người là anh sẽ làm nghệ sĩ, một ca sĩ. Có thể anh đi hát được vài năm, anh sẽ cố gắng để cái khoảng thời gian đấy càng dài càng tốt. Thế nhưng mà sau đó khi mà anh có hình ảnh của anh rồi, anh có danh tiếng của một nghệ sĩ rồi, thì anh có thể sử dụng hình ảnh cá nhân để anh kiếm tiền. Đấy là cái câu trả lời đầu tiên của anh. Thế nhưng mà sau vài năm hoặc cái câu trả lời đấy của anh thay đổi, anh cũng tìm thấy những cái con đường khác và anh cũng ngộ ra một cách làm khác nó phù hợp hơn với anh. Anh định hướng anh và Oplus là một artist, chứ anh không định hướng của anh là celeb. Cái câu trả lời đầu tiên của anh đối với những người trong gia đình ấy, nó giống cái định hướng trở thành celeb. Tức là mình tự giới hạn cái khả năng hoạt động nghệ thuật của mình lại. Mình chỉ sử dụng nó là một cái bước đà để sau đấy mình trở thành một người nổi tiếng, kiếm sống từ hào quang của cái việc trở thành một người nổi tiếng. Nhưng mà sau này anh nhận thấy khác, bởi vì khi mà hoạt động nghệ thuật xong rồi thì mình bắt đầu có những cái tiêu chuẩn mới về cái hoạt động nghệ thuật, cũng như là anh có những cái hoài bão khác, anh có những cảm nhận về việc là khi mình hoạt động nghệ thuật mình đem được gì đến cho môi trường nghệ thuật và mình có những sứ mệnh gì trong cái môi trường nghệ thuật này, và anh muốn phát triển bản thân của anh học nhiều hơn để không chỉ là ca sĩ chỉ biết hát thôi, mà còn là một người có thể hiểu âm nhạc, làm được âm nhạc, tự viết, tự sáng tác, tự sản xuất âm nhạc. Không phải chỉ cho mỗi mình mà cho cả người khác nữa. Nâng cao cái tiêu chuẩn hoạt động âm nhạc của mình lên, để càng ngày chất lượng âm nhạc của mình nó càng gần hơn với thế giới chẳng hạn. Vì thế cho nên là anh cũng dần dần thay đổi cái định hướng của mình, là không phải trở thành celeb nữa mà là trở thành một artist. Bởi vì khi trở thành một artist ấy, thì anh nhìn thấy cái con đường nó dài hơn và nó hạnh phúc hơn rất là nhiều. Và đương nhiên khi mình trở thành một người nổi tiếng thì sử dụng hình ảnh của mình để có thể có thêm thu nhập, nó là một cái giống như kiểu tác dụng phụ. Thế thì anh nghĩ là câu trả lời đấy nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cách làm việc của mình. Bởi vì nếu mình định nghĩa mình là một celeb thì đương nhiên là mình sẽ không thể tập trung vào việc phát triển bản thân trong nghệ thuật, mà mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để đi chụp hình, ăn mặc làm sao cho nó thật là trend, dành nhiều thời gian hơn để làm việc với truyền thông, tìm mọi cách làm cho mình nổi tiếng hơn. Anh không đánh giá con đường của mọi người, nhưng đối với bọn anh nó không phải là một con đường mà nó hợp với bọn anh.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Tuy nhiên thì những cái chương trình truyền hình, những cái game show truyền hình nó có phải là bệ phóng lý tưởng cho những nghệ sĩ trẻ để họ được công chúng biết đến rộng rãi hơn không? Gần đây nhất là về rap Việt thì nó khá thành công về mặt thương mại. Nhưng mà ở đây em muốn đặt ra một câu hỏi bên lề, đó là liệu là những chương trình âm nhạc nói chung ấy nhá, khi mà họ public lên công chúng ấy, thì tất nhiên nó sẽ phải đáp ứng được một như có đại trà đúng không? Phải đảm bảo được là mọi người không những là đều nghe được mà đều có thể hứng thú và tạo thành một cái trending. Thì liệu là tính thương mại và tính nguyên bản ấy có cái điểm nào để mình cân bằng được cả hai không?
Đầu tiên cái câu hỏi về game show truyền hình, chương trình thực tế có phải là một bệ phóng tốt không? Về mặt tích cực thì anh thấy nó là một bệ phóng tuyệt vời. Rõ ràng nó là một cái cơ hội để một người nghệ sĩ có thể bước ra ánh sáng. Thế nhưng ngược lại, cái người nghệ sĩ phải rất là tỉnh táo. Thực ra để trả lời được hết cái câu hỏi đấy thì chắc mình phải tốn khoảng tầm 5 cái podcast của em. Bởi vì nó rất nhiều vấn đề để nói và để trao đổi. Bản thân bọn anh cũng bước ra từ một chương trình truyền hình. Và nó là một bệ phóng rất là tốt. Bệ phóng ở đây chỉ là vấn đề nó đưa mình đến với nhiều đối tượng khán giả hơn. Mọi người biết đến mình nhiều hơn. Và mình có cơ hội để tận dụng nó, để đi xa hơn. Thế nhưng mà trường hợp cá nhân Oplus gặp phải ấy, nó là sau chương trình truyền hình mình sẽ làm gì? Ở trong chương trình thì mình được săn đón, mình có ekip của chương trình lo cho mình từng cái cách mình sẽ xuất hiện ra sao, quay như thế nào. Việc của mình chỉ đơn giản tập trung vào từng phòng thi một thôi. Nhưng mà sau một chương trình nó sẽ rất là lạc lõng, mình sẽ làm gì tiếp?
Lạc lõng hay là lạc lối?
Anh nghĩ lạc lõng thì đúng hơn. Cảm giác sau chương trình ngay lập tức ngày hôm sau mình sẽ rơi vào một cái trạng thái một mình sẽ phải làm mọi thứ, một mình trả lời phỏng vấn. Và anh nghĩ cái việc trả lời phỏng vấn ấy nó chỉ đến trong khoảng 1 hoặc 2 tuần sau đó thôi. Nếu như không tiếp tục vận động thì mọi thứ sẽ dừng lại ngay lập tức. Vậy thì làm thế nào để vận động được? Muốn vận động được thì lúc đấy mình đương nhiên là phải có nội lực đúng không? Tức là mình phải tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Mình phải tiếp tục hoạt động một cách rất là tự giác. Đặt mục tiêu. Ví dụ như sau chương trình tôi phải ra được bài, tôi phải sáng tác, mua được bài, hoặc ít ra tôi phải ra được một cái sản phẩm gì đấy để tiếp tục khẳng định cái vị trí của mình đúng không? Để tiếp tục cho mọi người nhìn thấy là tôi vẫn còn hoạt động nghệ thuật sau chương trình và các cái sản phẩm tiếp theo của tôi nó là cái nấc thang tiếp theo chứ không phải nó là cái việc tôi thụt lùi. Đấy là một cái sức ép. Và đối với một nghệ sĩ nó không chỉ là mỗi cái việc đấy đâu, bởi vì hoạt động trong môi trường nghệ thuật nó là cả một bộ máy. Mình không thể chỉ cứ ra sản phẩm được, ra sản phẩm xong thì phát hành như thế nào, thì truyền thông ra làm sao, làm thế nào để ra được sản phẩm, mình phải làm việc với nhạc sĩ nào, mình phải thu âm ra làm sao, mình phải mix master như thế nào, phối khí ra làm sao. Nhưng anh cảm thấy đó là một cái guồng máy mà mình phải vận động liên tục, tự mình tạo ra một cái moment làm việc. Đó chính là cái cảm giác lạc lõng, vì sau chương trình là mình sẽ cảm thấy xung quanh mình không còn ai hỗ trợ mình tất cả những cái việc đấy nữa. Ở trong chương trình mình cứ tưởng đơn giản là có một ban nhạc chơi cho mình cứ tưởng đơn giản là có một giám đốc nghệ thuật tư vấn cho mình là vòng này hát gì, vòng sau hát gì. Có hẳn một ban nhạc xịn ơi là xịn chơi cho mình, có hẳn một ekip quay, có hẳn một những người lo cho mình xem là tuần này mặc gì, tuần sau mặc gì. Không hề phải lo gì về việc là tôi sẽ lên báo nào, tôi sẽ lên kênh nào. Thế nhưng mà toàn bộ những thứ ấy biến mất sau chương trình. Những thứ đó đối với anh, xét về mặt tổng thể công việc của một người nghệ sĩ thì nó chiếm 80% rồi. Tức là em chỉ còn lại 20% cái nội lực. Đấy chính là cái cảm giác lạc lõng đem đến đấy.
Em không biết là em hỏi câu này nó có bị hơi lỗi thời không? Tại vì dù sao bắt anh nhớ lại 9 năm trước nó cũng khá là khác biệt so với thời điểm hiện tại. Có bao giờ anh nghĩ là một mình có thể cân được không?
Anh nghĩ là các cái công nghệ nó phát triển, mình có nhiều nơi, mình có nhiều chỗ để có thể tiếp cận với khán giả hơn. Thế nhưng để sản xuất được âm nhạc, được một cái sản phẩm âm nhạc Nếu mình không đủ giỏi và mình muốn sản phẩm âm nhạc của mình đủ chất lượng, đương nhiên mình phải tìm người giỏi để làm việc cùng. Hoặc nếu không thì mình phải phát triển bản thân mình đến một mức độ đủ giỏi để cái sản phẩm của mình đủ hay, đủ chất lượng. Đấy cũng là cái câu trả lời bọn anh phải đi tìm suốt đấy. Từ khi bắt đầu hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp từ 2014 thì cho đến tận năm 2019, tức là 5 năm là bọn anh hoạt động như những ca sĩ chỉ đi mua bài hoặc là đi cover. Và nếu như có nhu cầu thì sẽ đặt hàng nhạc sĩ để phối khí âm nhạc cho mình. Thế nhưng mà sau đó thì bọn anh cảm thấy là nó không thể nào mà giúp cho bọn anh phát triển bản thân
bền vững.
Đúng, bền vững đến cái mức độ mà bọn anh mong muốn được. Và khi mà mình không đủ giỏi thì đương nhiên con đường của mình nó sẽ ngắn lại.
Chính xác, chính xác.
Đấy là lý do vì sao mà mình quyết định đi học thêm này. Sau khi đi học thêm rồi thì mình biết cách làm ra thứ. Thứ nhất là tiết kiệm tiền do tự sản xuất mà.
Đúng rồi.
Thứ hai là đúng những gì mình muốn về cả u âm nhạc lẫn chất lượng sản phẩm. Thì anh nghĩ là nó sẽ rất là tốt cho mình đấy.
Nhưng mà anh có thấy là hiện nay cái việc mà nghệ sĩ họ tự làm mọi thứ ấy, thì theo nhìn của em nhá, sẽ tiếp cận hơn với công chúng. Nhưng mà ở một góc độ rộng hơn ấy, công chúng hiện nay có một khoảng cách nó gần hơn so với nghệ sĩ. Ví dụ như là MC Trấn Thành đi chẳng hạn, quá gần. Nhưng mà em nghĩ là thời điểm mà podcast này ra mắt ấy, thì cái khoảng cách đấy nó cũng bắt đầu giãn ra rồi. Theo anh là cái mặt lợi và mặt hại của cái việc mà công chúng và nghệ sĩ, cái khoảng cách đấy nó được thu hẹp. Nó sẽ liên quan đến việc là bây giờ khán giả rất là dễ để phán xét một người nghệ sĩ trên tất cả các nền tảng social media, hoặc là một cái rất là nhỏ thôi. Nghệ sĩ nếu như không cẩn thận ấy, họ có thể bị khán giả vùi dập, sẵn sàng chửi bới mà không cần biết, chỉ là tôi không cảm thấy vừa mắt. So với thời điểm của anh chẳng hạn, và trước sau đấy nữa thì nó sẽ bị hạn chế hơn. Thì đấy là cái khoảng cách mà em muốn đề cập đến.
Anh nghĩ là từ khi mà bọn anh tạm dùng cái từ là bước ra ánh sáng ấy, thì thời đại nó đã như bây giờ rồi. Mặc dù là 9 năm về trước nhưng thời đó Facebook và các mạng xã hội nó cũng đã nhiều như bây giờ rồi. Có thể là vì anh chưa bao giờ đặt ra cái câu hỏi đấy cho bản thân anh. Anh thì anh luôn nghĩ như này, có nhiều người nói là mình có số thị phi. Nhưng mà anh nghĩ là tất cả nó đến từ hành động của bản thân người nghệ sĩ. Thực sự nó là như thế. Và đương nhiên là một người bình thường thôi, chưa phải là nghệ sĩ ấy, thì người ta chọn. Mỗi cái quyết định của họ đâu phải là họ quyết định giống hết tất cả mọi người đâu. Khi mình làm một cái điều gì đó thì có những người đồng ý và có những người không đồng ý với mình mà. Người dưng thì người ta sẽ chửi mình nếu người ta không đồng ý. Người thân với mình thì có thể người ta sẽ chỉ không nói gì với mình thôi. Ở đây anh muốn đề cập đến cái việc đã là một người nổi tiếng ấy, mình sẽ phải có những băng ngôn, những cái hành xử nó thận trọng hơn. Ví dụ như em lấy ví dụ về Trấn Thành, bạn ấy vào rạp chiếu phim, bao cả rạp chiếu phim. Thực ra là anh cũng có nghe nói vụ đấy nhưng mà anh không biết. Và thực ra là anh cũng không thể đánh giá được bởi vì anh không biết. Nhưng mà có thể trong cái cách bạn ấy giao tiếp, trong cái cách bạn ấy giải thích cho cái hành động đấy, nó đang chưa ổn thì nó sẽ gặp phải những cái ý kiến trái chiều. Và cũng có thể là nó đã ổn rồi nhưng mà những cái ý kiến trái chiều nó vẫn có bởi vì là bị ghét. Nhiều người người ta chỉ thế thôi mà. Anh thấy cái cộng đồng mạng nó là một cái gì đấy mà thực ra mình cũng nên tách nó ra bản thân mình.
Giữ khoảng cách nó là một...
Nhưng đâu phải là muốn giữ khoảng cách là được đâu, đúng không? Đâu phải giữ mình là được đâu.
Mà theo anh thì nó sẽ do mình nhiều hơn hay là do cái tác động từ những phương tiện công nghệ nhiều hơn?
Anh nghĩ giờ rất là khó nói. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ mình. Không thể có cái gì mình không làm mà mọi người có cái để nói được. Ví dụ như trong trường hợp của Trấn Thành, đương nhiên là bạn ấy không muốn không muốn làm to câu chuyện lên, đúng không?
Nhưng mà theo anh thì cái bị chửi đấy là do mình muốn làm to lên hay là mình vô tình mình bị cái social media đẩy?
Anh nghĩ là nó có cả hai. Có những người đương nhiên là không muốn, nhưng vì cuộc sống của họ quá nổi tiếng, đương nhiên là bị để ý và tự nhiên nó thành to lên, truyền thông khai thác nữa, nó lại càng to lên. Thế nhưng cũng có những người thực ra là cố tình tạo ra những điều như vậy để mọi chuyện nó zoom beng lên, để hình ảnh của họ được viral hơn, nhiều người biết đến mình hơn.
Mình sẽ bàn đến cái số 1 đi.
Ừ.
Là họ không cố tình zoom beng lên.
Anh nghĩ là mình không thể toàn diện được. Con người thì nó cũng có mặt này mặt kia, và cũng có những lúc mình hành động hợp với số đông, có những lúc mà mình lựa chọn hành động bởi vì con người của mình là như vậy. Và nó sẽ đi ngược lại với số đông. Mình có thể nhìn rộng ra, có rất nhiều những người nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng nhưng họ vẫn làm được cái điều là không ai có thể nói gì được họ cả. Đúng không?
Ôi, cái đấy một người, 100 chắc là có một người.
Anh thì anh rất là tự tin vào bản thân anh về cái việc đó. Bởi vì bản thân anh cũng không có cái tính thích làm những cái gì đấy nó trái khuấy. Anh nghĩ khán giả họ nhìn nhận vào một người nghệ sĩ, họ sẽ nhìn nhận theo đường dài. Nếu anh làm cho khán giả đủ yêu anh, đủ nể phục anh ở cái khía cạnh nghệ thuật của anh, thì cái khía cạnh đời tư nó sẽ nhẹ cân đi so với cái để ý
nhẹ
của
thôi.
Người ta về mặt nghệ thuật.
Nếu như anh bị vô tình anh cuốn vào cái vòng xoay đấy thì anh làm nào để anh giữ khoảng cách?
Anh phải bắt đầu đi tìm xem là mình là người đúng hay là mình là người sai. Mình đúng ở đâu và sai ở đâu. Cái gì mình đúng thì mình phải bảo vệ bản thân mình. Cái gì mình sai thì mình phải lên tiếng để xin lỗi. Nó là đương nhiên. Và mình phải thay đổi. Chứ còn nếu tôi nhận ra tôi sai, tôi xin lỗi, khán giả cho tôi cơ hội nhưng lần sau tôi vẫn tiếp tục làm như vậy thì đương nhiên là không còn cơ hội đi nữa.
Kinh nghiệm anh rút ra là gì sau cái lần đấy? Cách mà anh thận trọng hơn nó sẽ được thể hiện như thế nào?
Nếu bản thân anh là một người xấu thì anh cũng ủng hộ cái việc là hãy là bản thân mình. Bởi vì anh không thể tốt được. Thì hãy cứ đúng là bản thân mình và hãy cứ để xã hội vùi dập đi.
Anh phải làm nó cái khéo léo hơn chứ đúng không?
Đương nhiên, nếu người ta muốn che giấu cái đó đi, anh nghĩ là cũng có những người muốn che giấu nó đi và họ đương nhiên nếu muốn che giấu thì họ phải giả tạo. Vì anh là một người làm nghệ thuật nên anh rất ủng hộ việc được là chính bản thân mình.
Tức là anh sẽ đi 1 hoặc 2 chứ không có 1.5.
Anh sẽ ủng hộ việc mình đúng là bản thân mình, chấp nhận cái việc là mình là bản thân mình sẽ có những người ủng hộ mình nhưng sẽ có rất nhiều người không ủng hộ mình, thậm chí là chửi mình. Nếu như mình chấp nhận được cái áp lực đấy, mình cứ là bản thân mình thôi. Còn nếu mình không chấp nhận được cái áp lực đấy thì đương nhiên mình phải có cách để dung hòa cái việc đấy, đúng không?
Nhưng mà đấy là đặt trong trường hợp là anh là cá nhân, nhưng mà bây giờ gắn với tập thể Oplus có khác gì không? Cái cách anh sống thật có thể ảnh hưởng đến nhóm.
Đúng, nếu như mà anh không quan tâm đến những người còn lại thì anh cứ sống như cách của anh đi. Nhưng chẳng qua là bởi vì cá tính của anh cũng quan tâm đến những người còn lại, nên đương nhiên nếu anh muốn mọi người cùng tốt thì anh cũng sẽ phải tốt lên. Đúng không? Thì anh vẫn đang sống thật với bản thân anh mà. Nếu như mà cái con người của anh ấy là cái con người mà không quan tâm đến ba bạn kia bị làm sao, bị ảnh hưởng như thế nào ấy, thì anh vẫn cứ sống đúng như thế thôi. Nhưng mà bởi vì cái con người của anh, vì anh quan tâm đến những bạn còn lại, cho nên đương nhiên là anh phải tém tém lại rồi. Làm sao mà anh lại có thể cứ sống thật như thế được nữa. Đúng không? Nghĩa là nó là sự dung hòa bởi chính cái con người của anh còn gì nữa. Anh có thể sống cho bản thân anh, nhưng mà nó là cảm xúc của riêng anh. Anh trân trọng họ hơn, anh muốn được phát triển với cả Oplus hơn. Thì đương nhiên anh phải phát triển bản thân anh phải bớt những cái xấu của anh đi. Đúng không? Anh phải để ý hơn trong lời nói của mình, trong các hành động của mình. Thì anh nghĩ nó vẫn chính là con người anh thôi.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe 1 phút quảng cáo về kênh podcast thứ 2 của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya. Ok, chắc là em sẽ để giảm bớt cái tính hơi cá nhân thì em sẽ chuyển sang một câu chuyện khác. Nhưng mà nó vẫn ở trong chủ đề này nhá. Nó hơi kinh dị một tí. Đấy là hôm qua khi mà em từ phòng thu của anh về. Trước đấy thì mọi thứ nó rất bình thường với cái cặp của em và cái chai cà phê của em. Nhưng mà khi mà em từ phòng thu của anh về thì bằng một cái thế lực nào đó, cà phê của em đổ hết ra cặp. Nhưng mà rất may cà phê của em nó không phải là cà phê kiểu có đường, cà phê đen nguyên chất, cho nên là việc vệ sinh cũng khá là, nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng đến một số những cái vật dụng khác ở trong, đúng không? Đấy, tức là trong cuộc sống ấy nó sẽ có những cái chuyện mà từ trên trời rơi xuống có thể gây hậu quả không tích cực lắm cho mình. Mượn câu chuyện cà phê thì em đặt ra 2 vấn đề với anh. Trong cuộc sống ấy, cái cách mà anh xử lý những cái vấn đề, những tình huống mà nó ập đến một cách bất ngờ như vậy như thế nào? Bởi vì em, cà phê nó là một cái thứ rất là tốt, nó rất là tốt cho mình. Nhưng mà mình nhìn theo cái mặt nó hơi không tích cực lắm thì cà phê nó đổ ra cặp, cái thứ tốt đó nó lại biến thành cái thứ không tốt ngay trong thời điểm đó. Đã có bao giờ anh gặp cái trường hợp cái thứ mà anh cho là tốt đến một thời điểm nào đó, trong một trường hợp nào đó, nó phản lại mình chưa? Nó gây ra một phản ứng trái chiều, ngược chiều với mình.
Anh chưa nghĩ ra một cái ví dụ cụ thể nào giống như cái trường hợp em nói, nhưng mà anh nghĩ đó là những cái tình huống nó gần như không tránh khỏi trong cuộc sống. Nói chung anh thì cái cá tính của anh nó bị bình tĩnh quá. Bình tĩnh quá ở đây là cái biểu hiện có thể trong lòng anh là lúc đấy nó đã rất là xốn sang. Nhưng mà thường thì anh sẽ chọn cách bình tĩnh để dành thời gian nghĩ về nó đã. Giống như là anh đang đi và anh nghe một tin sét đánh gì đấy, thì cái điều đầu tiên của anh phải xử lý thông tin trong cái não của anh đã. Anh sẽ không tỏ ra hốt hoảng hay không giật mình, không gào thét. Đấy không phải tính của anh. Thì khi mình trưởng thành, có gia đình, mình có nhiều trọng trách hơn, mình có tổ chức của riêng mình, có một nhóm nhạc mà mình là trưởng nhóm. Thế thì anh nghĩ là các cái vấn đề xảy ra với mình, anh thường nghĩ đến hậu quả xấu nhất. Anh chấp nhận nó là một khả năng có thể xảy ra. Chấp nhận nó rồi, đương nhiên là mọi thứ anh đối mặt với nó thì nó sẽ chỉ có thể làm tốt hơn. Anh chưa bao giờ gặp phải một trường hợp anh bị cái cảm giác là phản lại, bởi vì nếu như anh gặp thì anh nghĩ là anh sẽ nhớ. Nên đến tận bây giờ cuộc sống của anh vẫn rất là êm đềm và anh rất happy với những người bạn xung quanh anh, những người anh đã từng gặp.
Thì cái quyết định khó khăn nhất của anh trong 10 năm qua đối với nhóm nhạc nói riêng và cuộc sống nói chung là gì? Có cái quyết định nào mà anh cảm thấy khó khăn nhất không?
Nó là quãng thời gian mà anh phải gồng mình lên khá là nhiều để tìm cách giải quyết mọi thứ êm đẹp. Nó là quãng thời gian mà anh quyết định nghỉ công việc để có thể đi theo nghệ thuật. Đầu tiên là phải giải quyết với bản thân mình đã. Quyết định đấy của mình liệu có đúng không? Bỏ mọi thứ đi để chạy theo một cái điều quá là mới mẻ như này thì liệu nó sẽ để lại quả gì? Thực ra là với cái quyết định đấy của anh thì anh gặp rất là nhiều cái sự xáo trộn trong cuộc sống gia đình. bố mẹ thì là một chuyện, nhưng mà anh cảm thấy cái việc anh giải thích cho bố mẹ để thuyết phục được bố mẹ là mình đang làm đúng ấy, đơn giản lắm. Ý là nó còn đơn giản hơn rất nhiều so với cái thứ mà anh sắp kể ấy.
Ôi trời ơi, sorry, coi như là em chưa nói gì nhá. Không, nhưng mà dù sao thì nền tảng nhà anh cũng, anh nghĩ là cũng có chỗ dựa, đúng không?
Bố mẹ anh, bố mẹ anh khá văn minh. Tức là bố mẹ anh cũng không quá định kiến về cái ngành nghệ thuật. Và mặc dù là trong gia đình anh từ xưa đến nay không có một ai làm nghệ thuật, nhưng mà khi mà anh nói với bố mẹ về quyết định của mình thì anh nghĩ là bố mẹ anh lo, nhưng mà không cấm, và vẫn nhìn xem là con mình sẽ làm gì. Ngày đấy thì anh đã có gia đình rồi và cũng đã có con rồi. Vợ anh mặc dù là một người làm nghệ thuật, đến với anh là anh đang làm cơ quan có công việc rất là ổn định, mà vợ anh rất là thích một cái cuộc sống như vậy và rất là thích một cái hình mẫu của người chồng như vậy. Cho nên là khi mà anh bắt đầu anh thay đổi mọi thứ, thay đổi cả lịch sinh hoạt, cả cái việc thời gian ở nhà ít đi, bởi vì thời gian đầu anh bước chân vào nghệ thuật là sau Inspector là mọi thứ còn đang ở trong buồng, rất là anh phải đi rất là nhiều, đi diễn rất là nhiều, và vợ anh nhìn cuộc sống nó bị thay đổi chóng mặt và nó lại khác xa hoàn toàn những gì vợ anh mong muốn. Quãng thời gian đấy là quãng thời gian anh khá là căng thẳng, bởi vì thời gian đấy cũng mới cưới một thời gian ngắn mà mình đi nhiều như vậy, trong khi vẫn ở với bố mẹ, tức là vợ chồng anh ở với cả bố mẹ anh chẳng hạn. Tâm lý của vợ cảm thấy là tự nhiên cái lựa chọn của mình nó không còn giống như những gì mà mình tưởng tượng nữa này. Chồng thì đi miết, đi suốt ngày, trong khi vợ thì mới về nhà chồng còn chưa quen với cái nếp sống, chưa quen với mọi thứ. Thường thì nếu như anh dành rất là nhiều thời gian ở nhà, cái sự hiện diện của mình thôi, mặc dù có thể mình không làm gì, mình cũng chẳng giúp đỡ được gì mấy đâu, nhưng cái sự hiện diện của mình nó cũng là một cái niềm an ủi với cả một người về sống với cả một gia đình mới mẻ. Quãng thời gian đấy là quãng thời gian mà anh phải trò chuyện nhiều hơn với vợ anh. Anh đã từng chọn cái việc là im, bởi vì anh nghĩ là thời gian sẽ trả lời cho mọi người thấy là cái quyết định của anh là đúng hay sai. Kiểu như là rồi mọi người sẽ thấy là tôi thế này thế kia, nhưng mà cái lựa chọn đấy của anh không đúng. Sau này anh nhìn lại là nó không chỉ là vấn đề là mọi người nhìn mình thế nào, mà còn là vấn đề là vai trò của mình đối với mọi người nữa. Nghĩa là anh không thể cứ im được và để mọi người nhìn anh. Vấn đề nó không chỉ ở việc là mọi người thấy anh phải làm cho mọi người yên tâm, vấn đề là anh vẫn phải đảm nhận cái trọng trách người chồng giống như bình thường ở trong gia đình. Thế cho nên là cũng chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng khi anh nhận thấy là mọi thứ nó đang rất là căng thẳng thì anh phải tự mình thay đổi lại, vừa làm cái công việc mới, vừa phải chứng minh mình ở trong cái con đường mới mà mình đã chọn, lại vừa phải tiếp tục hoàn thành cái trách nhiệm ở trong gia đình, chứ không thể nào đổ lỗi cho việc tôi có con đường mới và tôi phải tập trung cho nó, rồi tôi làm này làm nọ các thứ mà tôi bỏ qua những trách nhiệm kia trong gia đình được. Thì nó là một khoảng thời gian anh nghĩ mất khoảng tầm gần 2 năm thì mọi thứ sau đấy nó mới bắt đầu ổn định dần trở lại, và bây giờ mọi thứ đối với anh thì đang rất là tốt.
Em thấy anh còn là một cái người và rất là quan trọng yếu tố gia đình. Em nghĩ là với Oplus thì nó cũng là gia đình thứ hai của anh, và cái cách mà anh chia sẻ với gia đình thứ nhất của anh nó rất là mang tính trách nhiệm, cùng với việc anh là người đầu tiên lập gia đình, đúng không? Và anh nhận được rất là nhiều những cái sự support từ các bạn còn lại. Thì anh cũng nghĩ cái việc mà anh giữ cho nhóm duy trì hoạt động, có cái trách nhiệm với nó là một cái sự trả ơn ba người còn lại vì những cái tháng ngày khó khăn nhất vẫn ở bên cạnh anh, support anh
phần nào. Bởi vì khi em nhắc đến hai cái từ trả ơn thì anh nghĩ là đương nhiên là mình phải có cái đấy. Họ đã cùng mình trải qua rất là nhiều thứ, giúp đỡ mình rất là nhiều thứ. Có thể bọn anh không phải là Oplus, nhưng là những người bạn bình thường trong cuộc sống thôi, thì mình phải nhớ đến cái tháng ngày đấy. Nhưng mà nó không phải là một cái thứ anh vạch ra cho mình khi em nhắc đến. Thì đương nhiên anh nghĩ là bọn anh đều có cái cảm giác đấy với nhau. Bọn anh cũng hay ngồi nói chuyện với nhau, và bọn anh nhận thấy là cuộc sống của bọn anh bây giờ 95% là gia đình và Oplus. Nó không có một cái gì khác ngoài gia đình và Oplus cả luôn ấy.
5% còn lại đấy.
5% còn lại là bạn bè cũ, thậm chí thời gian bọn anh dành thời gian để đi chơi gặp bạn bè cũ chắc phải vài tháng mới có một lần.
Thật ra là đến cái tuổi của anh chỉ có thế thôi mà.
Kể cả những năm tháng trước đây mà, kể cả anh mới lập gia đình, mới đi làm, vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều mối quan hệ, nhưng mà anh thấy cuộc sống của anh chỉ với Oplus và với gia đình nó đã làm cho anh rất là happy rồi ấy. Anh không cần phải tìm kiếm những cái cuộc vui ở bên ngoài. Anh đi gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ những người bạn cũ, họp lớp, rồi những cái nhóm bạn cũ, nó chỉ đơn giản là bởi vì anh cảm thấy là lâu rồi tôi cũng không gặp các bạn thì anh gặp. Tức là mình cũng rất là quý mến những người bạn đấy, nhưng mà nếu như anh không thể sắp xếp được, bởi vì anh nhận thấy là anh và gia đình của anh nhé, anh không biết là các bạn khác có cảm thấy thế không, nhưng mà anh cảm thấy là gia đình của anh đã hy sinh rất nhiều để cho anh thỏa sức với cả cái công việc mà anh mong muốn. Vậy thì cái thời gian ngoài công việc của anh rất là muốn dành cho gia đình. Thế nên vừa nãy anh còn nói đến cái việc là sự hiện diện của mình ở gia đình là đối với anh rất quan trọng. Nó giúp cho con anh bất kỳ khi nào nó có câu hỏi gì hoặc nó muốn chia sẻ điều gì, nó đều có anh ngồi ở đấy để nó chia sẻ. Vợ anh cũng thế. Ngay khi vợ anh muốn nói gì với anh, vợ anh cũng có thể chia sẻ trực tiếp với anh. Và vợ anh nhờ gì anh cũng có thể làm ngay lập tức. Nó dần dần bây giờ nó trở thành cái nếp rồi ấy. Với lại anh gặp một cái vấn đề là sau khi cả bố bọn anh chuyển sang nghệ thuật, cái lịch làm việc với cái lịch sinh hoạt của bọn anh nó rất là khác với cả các bạn cũ của anh.
Em và anh có một điểm khá là giống nhau, và em nghĩ là các bạn cũng nên có cái điểm giống nhau này. Nói theo một cái cách dễ hiểu ấy, là nhìn xa trông rộng ấy. Như anh nói là anh hay tưởng tượng ra, anh nghĩ đến những cái trường hợp xấu nhất, đúng không? tất nhiên là mình nghĩ đến không phải là mình bị tiêu cực đi mà mình dự trù nó thì trong tập podcast này thì em sẽ đẩy lên một mức cực đoan hơn, đấy là nếu như mà anh phải lựa chọn giữa gia đình và âm nhạc thì anh sẽ nghiêng về bên nào?
Gia đình thì nhất.
Lý do, em có biết lý do?
Câu trả lời đấy nó đến từ việc dĩ nhiên câu trả lời của anh có thể sẽ khác đi nếu như gia đình hiện tại của anh gặp một cái vấn đề bản thân anh cũng không thể giải quyết được. Ví dụ thì anh chỉ ví dụ thôi, vợ anh là một cái điều gì đấy quá là quá quắt.
Sao lại ví dụ vợ mình thế?
Bởi vì em đang đặt ra câu hỏi rất trực diện. Anh chỉ ví dụ như vợ anh và anh gặp một cái vấn đề gì đấy mà bản thân anh không thể chấp nhận được. Và cái lựa chọn khi em nói là về gia đình và âm nhạc thì anh đang định nghĩa nó là gia đình nhỏ của anh, gồm có vợ và hai đứa con của anh. Hiện tại câu trả lời của anh nó sẽ có hai hướng. Cái hướng đầu tiên hiện tại rất là chắc chắn, nghĩa là nếu như mọi thứ nó vẫn đang như hiện tại và chỉ đơn giản là anh buộc phải có một cái lựa chọn thì câu trả lời của anh sẽ là gia đình. Đối với anh, Oplus nó là một cái thứ đam mê. Anh cũng đang có một sự nghiệp về nó và anh cũng đang kiếm sống bằng cái sự nghiệp đấy, ngược lại để nuôi gia đình. Thế nhưng mà gia đình nó là một cái thứ gắn kết kiểu khác. Nó đương nhiên là cái cả đời ấy, và mình còn trách nhiệm với nó nữa. Thế cho nên là nếu như anh bắt buộc phải dừng lại cái con đường âm nhạc của anh thì anh rất là tự tin bởi vì anh vẫn còn có chuyên môn khác và anh chưa bao giờ thiếu tự tin về việc có thể kiếm sống bằng những thứ khác. Thế nhưng anh có một cái giả định ngách nữa, đấy là như vừa nãy anh có nói, anh gặp một cái vấn đề với cả gia đình của mình. Cái vấn đề đấy là cái vấn đề không thể giải quyết nổi thì nó lại là một vấn đề khác mình phải gặp phải, đúng không? Mình phải giải quyết nó. Nếu mình không thể giải quyết được thì đương nhiên nó chẳng liên quan gì đến sự nghiệp âm nhạc cả. Bởi vì bản thân mình đã không giải quyết được cái vấn đề trong gia đình mình rồi thì tại sao mình lại đổ lỗi cho âm nhạc? Thế cho nên là với cái giả định của em thì anh nghĩ câu trả lời của anh rất đơn giản thôi, anh vẫn chọn gia đình.
Nghĩ là đấy là câu trả lời của những người đàn ông tử tế. Cái góc nhìn của em sẽ là ở góc nhìn quản lý, những người lãnh đạo. Thường thì em thấy là nếu như mình không bình ổn được gia đình của mình thì mình rất khó để lãnh đạo ở bên ngoài. Đấy.
Nó cũng chính vì thế cho nên anh chia sẻ với cả mọi người nhiều hơn để mọi người hiểu cái hoàn cảnh của anh.
Không may là mọi người hiểu anh.
Mọi người rất hiểu và
cái này thì công nhận là may mắn chứ. Cái này thì công nhận.
Thực ra thì anh thấy như em hay nói là vai trò của anh ở trong Oplus mang tính chất lãnh đạo ấy, nhưng mà thực ra nó không giống thế. Anh là trưởng nhóm được các bạn khác gọi bằng anh, bạn gọi lại bằng tuổi nhau. Ở một khía cạnh nào đấy thì các bạn có một cái sự giống như là nể giữa anh em với nhau và anh thường thay mặt nhóm làm việc ở bên ngoài để giống như là phát ngôn để đối ngoại. Hầu hết trong nhóm bọn anh có một cái vai trò rất là thăng bằng và đấy cũng là cái cách bọn anh có hơn cái sự gắn kết với nhau là ở chỗ đấy đấy. Vì anh không bao giờ anh cảm thấy là anh đảm nhận nhiều cái trách nhiệm hơn các bạn khác. Anh cũng không định hướng các bạn. Trong các vấn đề cần phải đưa ra bàn bạc thì bản thân bọn anh cũng có sự trao đổi với nhau. Mỗi người có một cái góc nhìn và sau đấy anh sẽ biểu quyết. Trước khi biểu quyết sẽ nói ra cái lý lẽ của mình để thuyết phục những người còn lại. Và sau đấy tất cả sau khi đã lắng nghe ý kiến của nhau rồi thì bọn anh sẽ chọn ra một hướng thôi. Bởi vì công việc nó phải rolling, nó vẫn phải tiếp tục chạy cho nên bọn anh đã chọn rồi bọn anh sẽ không ngoái lại nữa.
Thật ra đến lúc mà anh chia sẻ bây giờ thì trước đấy có cảm giác rồi. Tại vì là giới thiệu bản thân lúc đầu ấy, anh không đề cập đến vai trò mình là trưởng nhóm. Đấy thì hiểu hơn lý do tại sao mà ban đầu hỏi hai lần mà anh đều không giới thiệu mình là trưởng nhóm, em tưởng anh quên. Và tại sao lại quên được vai trò quan trọng của mình như vậy được nhỉ?
Đúng là nó chỉ trên danh nghĩa thôi, cách bọn anh hoạt động với nhau thì nó cân bằng. Còn lại cái sức nặng quyết định lời nói các thứ thì bọn anh cân bằng với nhau, cả tỷ trọng về các cái công việc bọn anh đảm nhận trong nhóm nó cũng như nhau cả thôi.
Thế thì em đã hiểu lý do vì sao anh không định hình nhóm là một celeb mà lại định hình là một artist. Thì nó có liên quan gì đến cái sự chân thành, tử tế, lòng tin mà mình vẫn nói? Thì ở trong showbiz nó sẽ khác gì với ở ngoài thực tế?
Anh thấy ở môi trường nào cũng vậy. Chẳng qua là ở môi trường bên ngoài mọi thứ nó có được phơi bày lên cho truyền thông, phơi bày lên mặt báo hay không. Chứ còn nếu mà nhắc đến cả sự tử tế, chân thành về mặt tích cực hay là những cái sự dối trá lừa lọc ở bên ngoài, thậm chí anh nghĩ còn nhiều hơn ở trong showbiz. Đấy là cá nhân anh đánh giá. Hoạt động trong môi trường này có thể do cách anh tiếp nhận thông tin, cách anh nhìn nhận vấn đề. Anh luôn luôn nhìn thấy cái tốt ấy.
Thì sẽ có những cái người mà họ chỉ tử tế tỏ ra là chân thành với mình ở bề mặt thôi. Thực tế thì không phải vậy. Kiểu họ lợi dụng mình để họ đạt được mục đích. Thì ở đây là anh sẽ nhìn một người như thế nào để biết họ là một người chân thành thật với mình, tử tế thật với mình, tốt thật với mình, chứ không phải là đang mưu cầu cái gì đấy để đạt được mục đích của họ xong rồi thôi. Anh nhìn người như nào ấy?
Anh sẽ luôn luôn tiếp cận với một người bằng những gì mà open nhất của anh. Anh thì anh nghĩ là mình cứ tốt với người ta đi đã. Kể cả trước mặt mình, cái mà người ta đang tỏ ra với mình chỉ là cái giả thôi, thì anh cũng thực sự là cũng không quan tâm lắm. Dĩ nhiên là anh là một người có EQ rất là tốt. Cái EQ ở đây nó giúp cho anh có những cái cảm nhận của riêng anh.
Đấy là trong một cái môi trường lý tưởng. Vậy thì nếu như mà trong môi trường ngược lại, anh đối xử tốt với họ, nhưng mà về sau anh không những là anh biết được cái bản chất thật của họ là một con người tệ, tệ hơn nữa là cái tệ đấy của người ta khiến cho anh gọi là anh gặp phải những điều tồi tệ muốn ảnh hưởng trực tiếp đến anh, gia đình anh, thì câu chuyện sau đó nó sẽ để lại cho anh những bài học, đúng không? Anh sẽ không thể là anh lập lại được thì anh sẽ thận trọng hơn với những người tiếp theo, đúng không?
Thực ra thì anh nghĩ là anh đã thận trọng ngay từ lúc đầu rồi. Anh em mình vừa nãy vừa nói chuyện với nhau về cái việc là lo xa, Anh là một người rất thận trọng trong cái việc chia sẻ thông tin hoặc nói chuyện với mọi người. Phải đến một mức độ nào đấy thì mình mới có thể open hết tất cả mọi thứ ra được. Nhưng cái anh nói ở đây là cái cách anh đối diện với người ta ấy, mình sẽ luôn luôn là một người tử tế. Cái mức độ chia sẻ thân thiết đến mức nào gần gũi ra làm sao, nó phải là một mối quan hệ được build up qua một quá trình nhất định.
Em sẽ minh họa cho các bạn thính giả dễ hiểu nhá. Cái tấm khiên thận trọng đấy của anh nó thể hiện như thế nào?
Mình sẽ phải giống như là anh đã luôn luôn tính đến cái việc người này có thể thế này, người này có thể là không tốt như mình nghĩ, có thể mang đến cho mình những cái điều không tốt. Anh cũng gặp những cái trường hợp đấy rồi chứ, không phải không. Nhưng mà cho dù mình thận trọng đến đâu ấy, cái hành động của người ta mình cũng đâu thể có kiểm soát được đâu. Nếu cái hành động đấy nó gây ra cái gì đấy không tốt cho mình thì đương nhiên người đấy sẽ rơi vào một cái filter của mình. Đúng không? Anh thì không loại bỏ người đấy ra khỏi cuộc sống của anh. Nếu như có trường hợp đấy xảy ra thì người đấy hoàn toàn vẫn có thể trở thành một đối tác của anh, vẫn có thể là bạn của anh được. Nhưng mà cái mối quan hệ nó sẽ chỉ dừng lại ở những cái điểm mà anh có thể tin tưởng được đấy, hoặc là ở cái đoạn mà an toàn của anh được thôi.
Về kinh nghiệm thận trọng của anh nhá, thì cái 0,1% đấy mà anh không biết được ấy, nó là những cái gì? Tức là cóc chết ấy, anh nhận biết như nào?
Khó lắm. Nó không giống như nhân tướng học, nó không phải kiểu đấy. Ví dụ anh gặp một người mới, qua cái cách nói chuyện của người ta là mình có thể cảm nhận được phần nào. Nhưng thực ra sẽ có những người khéo léo đến nỗi mà em không thể nhận ra được. Anh nghĩ là anh cũng không còn trẻ nữa, anh cũng va chạm nhiều rồi, anh cũng tự tin cái EQ của anh ấy. Cái đấy nó giúp cho anh có thể cảm nhận được là cái người đang nói chuyện với mình, mình sẽ nên xếp họ vào một group nào để mình chia sẻ mọi thứ. Càng ngày anh càng thấy anh có một cái cảm giác khác nữa, không phải chỉ là EQ đâu mà nó còn đến từ trực giác về cái năng lượng ấy. Nó giống như là mình gặp một người mà một lần, hai lần, ba lần nó không bắt sóng được với nhau ấy. Nó tạo ra một cái năng lượng làm cho mình cảm thấy khó có thể hòa nhập được với nhau, không thể cộng hưởng được lại với nhau. Y như rằng là rồi nó sẽ không đi đến đâu cả. Nhưng anh phải khẳng định là cái đấy nó không ảnh hưởng việc là người ta có phải là một người tử tế hay không. Người ta hoàn toàn là một người tử tế, chẳng qua là người ta không phù hợp với mình, người ta không thể hợp được với mình thôi.
Em nghĩ đỉnh cao của cái EQ ấy, nó là cái sự kiểm soát cảm xúc.
Anh thích cái từ kiểm soát cảm xúc của em. Nó giống như cách anh đối mặt với các vấn đề. Anh cũng khá là giỏi kiểm soát cảm xúc đấy. Trong tất cả các loại cảm xúc của anh thì cái loại mà làm cho anh cảm thấy là anh đang kém kiểm soát nhất, nó là cái liên quan đến những thứ mà gây ra cho anh những sự xúc động. Anh dễ bị xúc động. Hơi giống Trấn Thành. Phần nào anh hiểu. Anh luôn luôn cảm thấy là những giọt nước mắt của Trấn Thành là chân thật.
Là thật, em cũng nghĩ thế.
Chẳng qua là bạn ấy không giỏi kiểm soát cảm xúc giống như anh. Bạn ấy rung động rất nhiều. Và nó là cộng hưởng của nhiều cái này cái nó khác nữa, nên là người ta nhìn thấy cái đấy người ta ghét nên người ta cứ nói thôi. Còn anh thấy cái đấy không phải là một cái gì mà bạn ấy cần phải, giống như kiểu là bạn ấy đang xấu mà cần phải thay đổi cả.
Nhưng mà cái xúc động đấy là cái anh kém nhất đúng không? Sau đó cái những cái mà anh làm không kém ấy, thì anh làm nó như nào?
Anh nghĩ là nó là một quá trình luyện tập bắt buộc mình phải nhìn nhận lại thôi. Và anh nghĩ là mình phải học qua những cái bài học xương máu thôi. Nó đều là như thế cả. Nó có những điều mà mình có thể đã sẵn có, nhưng mà anh nghĩ hầu hết là mọi người đều phải trưởng thành lên qua những cái thất bại, và anh coi những cái lúc đấy là những cái thất bại đấy. Nó làm cho anh cảm thấy là tôi không muốn lần sau nó tồi tệ như này nữa, thì tôi phải kiểm soát nó ngay từ đầu. Trong nhiều năm nay là anh đã luôn luôn nhắc đến cái cụm từ kiểm soát cảm xúc với cả các con của anh rồi. Anh đã gieo mầm cho nó một cái cụm từ kiểm soát cảm xúc để mỗi khi nó gặp một cái vấn đề gì đấy, khi nó chia sẻ câu chuyện với anh ấy, ba bố con nhắc đến với nhau cái cụm từ gọi là kiểm soát cảm xúc, thì nó luôn luôn đánh giá câu chuyện là trong cái tình huống đấy nó đang kiểm soát cảm xúc như thế nào. Để ít ra có thể chưa làm được, nhưng nó sẽ nhìn nhận được vấn đề là không chỉ là ở những người xung quanh, mà vấn đề còn là tôi đã kiểm soát cảm xúc tôi tốt chưa, và cái biểu hiện của tôi ra ngoài lúc đấy nó đã phải là một cái biểu hiện chính đáng hay chưa, hay là vì cảm xúc của tôi nó drive tôi, đã làm tôi có những cái hành động mà tôi không còn là tôi nữa.
Thế thì nó cái việc mà anh kiểm soát cảm xúc, anh khóc, anh có ngại khóc ở nơi đông người không?
Rất may là cái thứ mà anh đang yếu nó không phải là một cái gì đấy nó...
Tức là anh sẵn sàng anh bộc lộ cảm xúc ra. Cái đấy anh không cần kiểm soát đúng không?
Anh nghĩ phần nào nên kiểm soát. Xúc động ở đây nó không chỉ là khóc. Xúc động ở đây nó đôi khi còn là trong tranh luận. Trong tranh luận nếu như anh gặp một cái vấn đề anh bức xúc, khi mà anh đã bức xúc rồi và anh không giữ được bình tĩnh nữa, nó không phải là khóc. Mình chỉ đang không kiểm soát cảm xúc tốt, thì đương nhiên là lúc đấy mình sẽ bị rối bời và mình sẽ không thể nào bảo vệ được cái quan điểm của mình nữa. Anh nghĩ nó là một cái mà mình cũng phải cần tập. Anh nghĩ là bây giờ anh cũng đã tốt hơn rất là nhiều rồi.
Nhưng mà nhắc đến showbiz và kiểm soát cảm xúc ấy, thì cái mà em muốn nói ở đây là có bao giờ mà anh gồng lên, bật cái mút đánh đá lên ấy, để anh ngăn chặn tất cả những cái nguy cơ nó động chạm đến anh không?
Đã từng có một hai lần rất là ít, và cũng giống như là cái đánh đá cũng rất là nhỏ thôi. Nó đến từ cái bài học sau khi mình thể hiện như vậy, cảm nhận của mình là gì? Mình đọc lại nó, mình thấy hả hê không? Mình thấy nó giống như kiểu là mình thắng không? Hay là mình cảm thấy thực ra cách giải quyết như vậy nó chưa phải là cách giải quyết mình mong muốn?
Nhưng mà nó bảo vệ được anh đúng không?
Chưa chắc. Ví dụ ngày xưa khi mà mới hoạt động nghệ thuật chẳng hạn, có một số những cái comment cực kỳ tiêu cực hoặc là xúc phạm gì đấy ở trên mạng, anh sẽ chiến đấu lại luôn. Cái đấy gọi là bảo vệ mình đúng không?
Cái đấy thì nó hơi bị toxic quá. giống như bác chị Lữ, bác có dùng một cái từ là tuyết kỷ vừa đủ để ta bảo vệ được tôi, thì tức là anh bật cái mốt đấy lên, đơn giản anh bảo vệ mình. Anh có thể không thắng, anh có thể có cảm giác rất là tồi tệ, nhưng mà khi mà anh bảo vệ được mình nó có vượt lên trên tất cả không?
Anh cũng chia những cái đối tượng ra đấy. Đối với một số người thì anh sẽ cảm thấy là anh không cần thiết để tranh luận với họ. Càng là người thân thì anh sẽ càng chia sẻ nhiều.
Chính xác, chính xác.
Ai cũng sẽ thế thôi. Em của 10 năm sau chắc chắn sẽ khác em bây giờ. Em sẽ kiểm soát mình tốt hơn. Em cũng sẽ không cứ căng mình ra để chống lại cả thế giới nữa.
Ừ.
Em sẽ không quan tâm.
Yes, bây giờ đã thế rồi đấy.
Ừ.
Nhưng mà cái cảm giác sau cùng mình được bảo vệ, mặc dù là sau đấy cảm giác em rất là tồi tệ, sau một cuộc tranh cãi mình không thắng, mình có thể thắng nhưng mình không vui. Nhưng mà cái bù lại cho em đấy là em bảo vệ được mình khỏi những cái tổn thương ở bên ngoài.
Ừ.
Thì đối với anh có như vậy không? Nó có vượt lên tất cả không?
Anh thường có một cảm giác sau bất kỳ một cái cuộc tranh luận nào đấy, hoặc là sau fighting nào đấy đi, không phải đánh nhau vật lý đâu, là một cái sự đối đầu nào đó ấy, thì mỗi lần mà anh chiến thắng ấy, anh đều có cảm giác không hả hê, luôn là như thế. Anh cũng cảm thấy là cái người kia bị tổn thương nếu như mà người kia bị như vậy. Anh không cần thiết phải bảo vệ anh, và anh nói thật nhé, nghe thì nó có vẻ rất là sáo rỗng, nhưng mà anh là người có cái xu hướng lùi lại một chút, thiệt đi một tí cũng được, cho nên là nó cũng dẫn đến những cái quyết định giống như là trong một số trường hợp là anh không muốn tranh luận, thôi cứ để họ hả hê cũng được. Cái chuyện đấy nó cũng làm cho mình kiểu bực mất một lúc, nhưng mà anh thấy cái thời gian bực của anh càng ngày nó càng thua hẹp lại, tức là anh kiểm soát mình tốt hơn. Anh biết là mình không cần phải bận tâm về cái việc đấy vì mình còn quá nhiều thứ khác phải bận tâm. Ngày xưa mình sẽ rất là bận tâm về cái việc kiểu như vậy, hoặc là mình sẽ rất là khó chịu nếu như là mình không bảo vệ được quan điểm của mình. Mình sẽ rất khó chịu nếu như mà cái câu chuyện, cái cuộc đối đầu nó kết thúc giống như là mình đang ở vị trí thua vậy, mình rất là khó chịu. Nhưng mà bây giờ anh có thể khó chịu, nhưng quãng thời gian khó chịu đấy nó không kéo dài cả ngày nữa. Anh chỉ cần quay trở lại với công việc của anh chỉ cần về nhà ngồi ăn cơm, tự nhiên thì cái đấy nó cũng hết sạch.
Cuộc sống hạnh phúc quá.
Anh nghĩ là cái cách mình tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin.
Đâu anh nhận xét anh là người bây giờ thì có thể là không, nhưng mà đã từng thời điểm là trong quá khứ là già trước tuổi chưa?
Hình như là cũng có đấy, nhưng mà anh coi nó là những cái nhận xét rất là vu vơ của những người cũng không phải là chuyên gia tâm lý lắm. Thậm chí có những người cũng bảo anh trẻ con vô tư, có những người cũng bảo anh lớn trước tuổi. Anh nghĩ là đối với tùy việc, có thể họ trong cái tình huống đấy họ cảm thấy mình như vậy, nhưng mà trong tình huống khác thì họ sẽ cảm thấy mình ngược lại. Anh học sớm một năm cho nên là anh học cùng với các bạn lớn hơn anh, cho nên có thể cái điều gì đấy nó níu anh lên đã là lớn hơn tuổi của anh một chút, cộng vào tính mình hay lo xa ấy. Thế nhưng sau này thì anh quy cái việc hay lo xa nó không ảnh hưởng gì đến việc vì lo xa, vì mình hay đặt ra các giả định, các tình huống này nọ để chuẩn bị trước cho bản thân mình. Nhưng mà càng về sau này anh càng theo cái chủ nghĩa tương đối ấy, tức là cái gì nó cũng có cái tốt có không tốt của nó cả. Anh lo xa nhiều chắc gì anh trưởng thành hơn với một người họ chả lo gì cả, nhưng mà họ phải bươn trải, phải suốt ngày đối mặt các vấn đề với cả các cái va chạm khác trong cuộc sống, đúng không?
Thực ra là khi mà em đặt câu hỏi này cho anh là em thấy là qua một vài buổi trò chuyện trước đấy với anh thì em thấy anh em mình cũng có những cái điểm chung, kiểu mọi người hay nhận xét em là ông già. Ông già, và em hay có một cái suy nghĩ là khách mời trên ba chấm podcast thì họ đều là những người thực sự là và là có học thức ở một cái tầm cao, và họ là những người có địa vị trong xã hội. Nhanh là một ví dụ, thì em có một câu hỏi đặt ra trong đầu là tại sao mình lại có thể kết nối và mình có thể trò chuyện được với họ?
Khi anh tiếp xúc với em, anh thấy đúng, nếu ở một số mặt nào đấy, những vấn đề em quan tâm nó sẽ hơi già trước tuổi. Nhưng mà vì anh đi trước em nhiều năm nên anh vẫn nhìn thấy cái sự trẻ con của em, cái sự trẻ của em chứ không phải sự trẻ con.
Ví dụ?
Khó ví dụ lắm.
Lại khó ví dụ, cảm giác à?
Nó là cái cảm giác của anh, thực sự là anh không thích định nghĩa những cái điều như thế. Còn ví dụ như bản thân anh nhé, có thể anh hay lo xa, anh hay nghĩ, nhiều người nhìn vào thì thấy những cái suy nghĩ của anh có thể nó chín chắn. Thế nhưng mà ngược lại, anh rất nhí nhố, em hoàn toàn không có cái sự nhí nhố của anh. Anh không, anh như thế nào là, mà tính anh nó cũng thích kiểu nhí nhố kiểu như vậy. Em cũng là một người đọc sách nhiều, cho nên là cái vốn suy nghĩ của em về các cái vấn đề, cái sự giống như là cái tư duy của em về các vấn đề, cách nhìn nhận các vấn đề, thứ nhất là nó rộng, và thứ hai là nó quan tâm đến những cái thứ mà khá là nhiều các cái bạn trẻ tuổi khác không quan tâm đến. Nhưng ở một cái mặt nào đấy, qua cái cách nói chuyện của em, anh vẫn cảm thấy em trẻ ở cái điểm là em vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Tức là anh tìm ra được những cái điểm đấy trong cái nói chuyện từ những cái chi tiết nhỏ thôi. Nhưng mà anh nghĩ nó là con người của em. Em có trải nghiệm của riêng mình. Có những người ở tuổi của em họ đã nói chuyện được với những người khoảng 50-60 tuổi. Nhưng mà trải nghiệm của em, trải nghiệm của anh, thậm chí có những cái anh còn trẻ con hơn em rất là nhiều.
Thôi anh đừng khiêm tốn. Mười năm trước anh lập được cả một cái ban nhạc, anh cầm đầu, cầm trịch được cả một cái nhóm. Những người làm nghệ thuật thì luôn luôn cá tính. Mà anh làm được như điều đấy thì là nó cũng kinh khủng rồi đấy.
Trong những người làm nghệ thuật chắc anh là người ít cá tính nhất đấy.
Ờ thì đấy, mày lại kiểm soát được cầm đầu được những người cá tính hơn anh thì nó là một cả một cái khó.
Trong những người làm nghệ thuật thì chắc cả bốn thằng bọn anh là những người cá tính nhất.
Ít đấy là điểm yếu của em. Anh nói đấy thì em mới thấy nó hơi bị tự ti, là vì em không giỏi trong, mặc dù là em quản lý được, nhưng mà không giỏi quản lý con người nếu như nói một cách nghiêm túc.
Đấy là điểm mạnh của anh.
Điểm yếu của em. Nên là em hy vọng là về sau nếu như mà một bạn trẻ nào đó hoặc một ai đó hỏi anh thì anh cứ diễn giải ra những thứ mà anh thấy.
Không phải đâu, bởi vì anh quên những cái mà anh nốt ra được, những cái mà cái cảm nhận nó đến với anh ấy. Nó chỉ đơn giản là sự việc đấy nó diễn ra, một cái chi tiết nhỏ nhỏ nào đấy nó tạo ra cho anh một cái ấn tượng, và anh sẽ nhớ cái ấn tượng đấy thay vì việc nhớ từng cái chi tiết nhỏ nhỏ kiểu như vậy. Một ví dụ như bây giờ em đặt ra câu hỏi nhé, thì trong cái lúc anh em mình nói chuyện với nhau, nếu như anh bắt được cái chi tiết đấy, ok anh sẽ nói ra cho em. Còn bây giờ bảo là anh nhớ lại những cái chi tiết trước là anh sẽ không nhớ.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya!
Hôm qua anh còn nhớ là em hỏi anh một câu là em có thể hát được không ấy, trở thành ca sĩ được không ấy, sao anh nói luôn. Tức là ai cũng có thể trở thành ca sĩ mà.
À, anh muốn nhắc lại về vấn đề là ai cũng có thể trở thành ca sĩ ở đây. Đấy là hôm qua câu chuyện của anh em mình là nói về cái giọng của em có thể trở thành ca sĩ được không.
Chuyên môn đấy đúng không?
Thì anh có nói là đừng bao giờ nghĩ là cái giọng mình nó đang kiểu nghe nó bị thé hay là giọng mình nghe nó bị kiểu như nào đấy mà mình không thành được ca sĩ. Anh rất tôn trọng giọng của mỗi người vì cái giọng của mỗi người nó là cái giọng. Tức là cho dù giọng em là gì, nhưng nếu em đầu tiên là có kỹ năng về việc hát, điều khiển cái giọng nói của mình, thứ hai là em có thẩm mỹ về âm nhạc, thì đương nhiên là em vẫn có thể hát được. Cái giọng đấy của mình hoàn toàn là cá tính của mình. Và quan trọng là mình có cái tính nghệ thuật trong người, trong các sản phẩm của mình, thế thôi.
Cảm em muốn nói ở đây là tính nghệ thuật đấy. Anh nghĩ nó là một yếu tố phải có để trở thành một người làm nghệ thuật.
Chắc chắn. Nhưng mà em định nghĩa tính nghệ thuật trong câu nói của em định nghĩa nó là như thế nào?
Nó sẽ là cái kiểu chiêu chiêu, nghĩ mọi thứ nó... Dùng một cái từ là phóng khoáng ấy, phóng khoáng kiểu
ok,
vậy.
Ok. Đấy, anh phải hỏi lại cái đấy. Một người hoàn toàn là có thể rất lý trí vẫn làm nghệ thuật như bình thường. Càng làm việc với nghệ thuật, anh càng hiểu về nghệ thuật thì anh càng thấy là mọi thứ nó phải có lý trí và logic. Cảm xúc nó chỉ là một phần thôi. Khi mà em đã nắm chắc tất cả mọi thứ công cụ trong tay bằng tri thức, bằng kỹ năng, lý trí của em rồi ấy, và em phải mất rất nhiều lý trí để đạt được đến cái cảnh giới đấy ấy, thì em mới có thể thả mình ra, biến nó thành bản năng của mình rồi, lúc đấy thả mình ra theo cảm xúc. Nhưng mà sau khi thả mình ra cảm xúc rồi ấy, thì trước khi cái sản phẩm ra cuối cùng ấy, đối với anh nó vẫn phải có một cái bước nữa là phải nhìn nhận lại nó bằng lý trí tiếp. Tức là với anh ở đây, nếu như nhắc đến lý trí thì nó chiếm phần lớn hơn ở trong phần nghệ thuật, ở trong những cái sản phẩm nghệ thuật.
Ở đây có một cái so sánh, không biết là nó có khập khiễng quá không. Nó còn giống với một, ví dụ như Hà Anh Tuấn ấy, thì nhiều người cho là anh ấy hát dùng quá nhiều kỹ thuật.
Kỹ thuật đó hả?
Kỹ thuật trong lúc hát nó sẽ đại diện cho lý trí ấy, ví dụ thế. Và cái cảm xúc, cái feeling khi mà anh hát ấy, thì theo như em quan sát thấy thì khán giả họ sẽ thích cái sự feel hơn là nhồi nhét quá nhiều kỹ thuật vào trong một bài hát. Nó có giống như vậy không?
Cá nhân anh khi nhắc đến khán giả nhé, thì anh sẽ nghĩ đến tất cả người nghe được cái sản phẩm âm nhạc đấy, cho dù có là ở Việt Nam hay là ở trên thế giới. Anh Hà Anh Tuấn là một ví dụ của người rất lý trí trong việc lựa chọn cách xử lý bài hát, nhưng anh nghĩ thể hiện lại cũng là một cách rất cảm xúc. Anh ấy biết cách để thể hiện ra làm sao để kết nối được cái cảm xúc của anh ấy với cả khán giả. Đấy là cái giỏi của anh Hà Anh Tuấn, và anh đánh giá rất là cao cái việc đấy trong khía cạnh là một ca sĩ nhé. Còn anh chưa nói đến những cái mà mọi người thường hay đưa ra những cái thước đo là hát nó phải rất là kỹ thuật, tròn vành, rõ chữ, nốt này, nốt nọ. Anh mặc dù là một ca sĩ và cũng là một người làm về âm nhạc, nhưng mà anh không đặt nặng tất cả những cái điều đấy. Anh cũng là một người quan tâm đến cái việc là cái cuối cùng mà người ta nghe được nó là cái sản phẩm tổng thể như nào. Nó không chỉ đến từ giọng hát, nó còn đến từ cả phần âm nhạc, mà nó không chỉ là cảm xúc được. Nó còn phải là việc mình đối xử với các nốt nhạc ra làm sao, mình đối xử với cái tiết tấu đấy như nào, mình đối xử với cái phần nhạc đệm của mình ra làm sao. Thế thì rốt cuộc là mình đang bay đao ra vấn đề gì nhỉ?
Em quên mất rồi. Không, em chỉ nhớ cái ví dụ của em thôi, tức là cái việc kỹ thuật và cảm xúc.
Khi mình nhìn ra các nghệ sĩ hàng đầu trên thế giới ấy, anh luôn luôn cảm thấy là cái cảm xúc của người ta đến từ cái việc người ta rất giỏi kỹ thuật. Thế nhưng mà những người mà người ta giỏi ấy, thì người ta có thể sử dụng kỹ thuật để làm cho em cảm thấy là người ta đang rất cảm xúc được. Hoặc là người ta giỏi và người ta đang rất cảm xúc nhưng người ta vẫn không bị đánh mất cái phần kỹ thuật ăn vào máu của người ta.
Em thấy là gần đây có cái Việt Nam Idol ấy, em không biết anh có xem không, thì có một cái thay đổi mà em thấy là khác so với hồi xưa. Và cái vòng loại của nó, vòng đầu tiên ấy, em không biết là vòng tên là gì, cái vòng đầu tiên của nó là có nhạc còn hồi xưa là không có nhạc hát chay, thử giọng chay, và rất nhiều tài năng đã bị loại vì việc là thử giọng chay nhưng mà không ok, nhưng khi cho nhạc vào phát là khác ngay. Thì đó là cái ví dụ để minh chứng cho là cảm xúc bây giờ được đề cao hơn rất là nhiều về yếu tố kỹ thuật.
Đánh giá một giọng hát của một người, anh nghĩ là người ta cũng dần dần giới chuyên môn cũng sẽ phải thay đổi, và anh cảm thấy là không bao giờ nên tách riêng cái giọng hát ra khỏi phần âm nhạc.
Sao?
Lý do là bởi vì thứ mà khán giả nghe được sẽ là một âm thanh cùng một lúc vang lên giữa âm nhạc và giọng hát.
Ừ.
Cái tư duy của việc coi giọng hát là trên hết,
ừ,
nó là một cái tư duy đối với anh là độc hại. Độc hại luôn ấy. Bởi vì có thể là do bọn anh hát nhóm, cho nên là tư duy của bọn anh bao giờ cái âm thanh mình phát ra cũng là một thứ nhạc cụ. Chẳng qua cái vai trò của mình trên sân khấu là mang cái tính người nhiều nhất, và mình in front of tất cả, cho nên là mình sẽ tiếp xúc trực tiếp với khán giả. Khán giả họ sẽ cảm nhận năng lượng của mình. Thế nhưng mà nếu cái tư duy là giọng hát của mình mới là trên hết, nó sẽ dẫn đến một cái hậu quả là mình sẽ không để ý nhạc, mình sẽ ngồi lên tất cả những nhạc cụ đang chơi. Đối với anh, cái thứ âm thanh khán giả nghe được phải là một thứ âm thanh tổng hòa của giọng hát và phần âm nhạc, nghĩa là nó phải có sự hòa quyện từ cả tiết tấu, nhịp điệu đến âm lượng cho đến cao độ.
Về rapper nhá, bắt đầu về âm nhạc nhá, có rất nhiều ý kiến mà bây giờ em thấy nó khá là cực đoan. Rất là nhiều người kiểu một bài rap tung lên mạng phát hành thì họ lại có cái suy nghĩ rất là, em thấy nó cộng đồng này nó khá là toxic, là kiểu cái ông producer ấy, ông là nhất, không có ông ấy thì bài rap chẳng ra gì. Thì theo một cái góc nhìn nào đấy thì nó cũng đúng, nhưng mà có một người gọi là nhà bác học của rap Việt nói là rap nó là cái bộ môn mà kiểu không cần âm thanh cũng có thể rap nói được ấy. Rap ra flow, rap mà nó ra đúng cái kiểu không cần phải có nhạc đi kèm, thì đấy là cũng là một ý kiến đúng về mặt chuyên môn nhé.
Nhưng không phải ai cũng làm nhưng mà được như
phải,
thế.
Đúng rồi. Nhưng mà không phải là nó đúng về cái mặt xây dựng tích cực, vẫn rất cần một producer. Chẳng qua là họ giỏi quá thôi thì họ làm cho một cái người mà rap như nói thành một cái bài rap là rap hay hơn thôi. Nhưng mà quan điểm nó cũng giống câu chuyện anh em mình trong hát ấy. Thật ra so sánh hơi khập khiễng, nhưng ý là như anh nói là cái sự tổng hòa ấy, mình sẽ không thể tách rời được giọng nói, giọng hát của mình với phần âm nhạc được.
Một người mà hát hay hoặc là một người rap giỏi ấy.
Không cần nhạc đúng không?
Đúng rồi, thì không cần nhạc. Nghe cái âm thanh này nó cũng đã phải hay rồi. Nhưng mà đúng là trong tư duy của anh
phải có cả hai. Để cùng phát triển.
Nó phải có cả hai.
Phải đừng tô xích quá, cả bài trừ một cái nào quá.
Anh thấy cái thẩm mỹ âm nhạc nói chung ở trong nước nó vẫn đang ở trong một cái giai đoạn đang rất là được hình thành. Phải nói thật
là được hình thành.
Hoàn toàn chưa đang ở mức độ nó phát triển được. Bởi vì mọi người vẫn còn tranh cãi quá nhiều về những cái vấn đề đáng nhẽ ra nó phải là chân lý rồi. Mà thậm chí là mọi người còn đang tranh cãi về cả cái vấn đề sai hướng nữa cơ.
Truyền thông đấy.
Anh cũng thấy có nhiều thứ nó bị sai lệch. Có những cái được tôn vinh một cách quá đáng trong khi không cần thiết. Và có những cái tự bị xem nhẹ đi. Ví dụ như cũng có những người ca sĩ, chẳng hạn nghệ sĩ, họ cũng tự làm thấp cái vai trò của mình đi khi mà họ chỉ coi là những người chỉ đơn giản là hát thôi. Nếu mà họ tự đặt cái vai trò của họ cao hơn, họ có tính trách nhiệm cao hơn chẳng hạn, thì họ sẽ nào là tự phát triển bản thân, tự học hỏi để mình có thể hát hay hơn, tự viết nhạc cho chính bản thân mình thay vì phụ thuộc vào các producer, đúng không? Thì khi họ hiểu nhạc hơn, khi họ có vai trò tốt hơn, bản thân xã hội nhìn nhận họ khác.
Chính xác. Nó sẽ là do cái tự thân bản thân mình nỗ lực ấy.
Thực ra cái người đứng ở vị trí spotlight thì bao giờ cũng sẽ dễ để ý hơn thôi. Một sản phẩm nghệ thuật nên được coi là một cái tác phẩm, cái sản phẩm chất xám của tập thể. Ai cũng có vai trò của mình.
Thế thì em mới hiểu hơn về cái việc đặt
sao. Và những người rapper ấy, nếu như họ muốn xứng đáng với cái spotlight ấy, bản thân họ cũng sẽ phải giỏi hơn, tốt hơn.
Và sống tích cực. Chứ đừng có sống kiểu
ngủ
đời quá. Thì người ta ghét nó bị kiểu lây ấy. Kiểu nhiều người ghét không phải vì ông ấy không giỏi, mà ghét cái cách sống ấy. Cái thái độ sống. Thì đấy là lý do mà em hiểu hơn về việc mà tại sao anh lại muốn có một cái nhóm nhạc đó. Tức là vì công sức của tập thể, mọi người đều được ghi nhận. Và mỗi người đều có vai trò như nhau. Và cái em thích nhất trong cái quan điểm của anh đấy là anh đưa ra được cái thứ mà em nghĩ là không ai cũng thấy. Hoặc là họ có thể thấy nhưng mà không biết ứng dụng, nhìn ra được điểm mạnh của họ và anh tận dụng họ. Đấy là cái mà em thấy rất là ít người quản lý nào làm được. Hiểu nhân sự của mình và đặt họ vào đúng vị trí. Thì chắc là mình có thể kết thúc cái tập podcast này ở đây. Đến phần kết rồi. Nếu như mà có thể lấy lại một thứ ở trong quá khứ, thì anh sẽ chọn lấy lại cái gì?
Đến tận bây giờ anh hay nghĩ về cái điều đấy, nhưng mà anh không dám chắc là nếu như thực sự cho anh quay trở lại thời gian, cái lựa chọn mới này của anh nó có tạo ra con người bây giờ của anh nữa hay không. Nhưng anh đã từng rất là mong là anh được tiếp xúc với nghệ thuật sớm một cách sâu hơn, bởi vì cái quãng thời gian mà anh cảm thấy mình vô lo vô nghĩ và có thể dành toàn tâm toàn ý cho cái việc học tập trau dồi nâng cao bản thân mình, nó là cái quãng thời gian đi học. Thì quãng thời gian đấy là gần như hoàn toàn anh không tiếp xúc với nghệ thuật. Quãng thời gian đấy nếu như mình được phát hiện sớm hơn, mình được nhìn nhận là có khả năng để đi theo nghệ thuật, đấy là một cái quãng thời gian thực sự là, thứ nhất là mình có rất là nhiều thời gian để mình tập trung, thứ hai là đầu óc của mình các thứ mọi thứ nó tiếp thu và nó hình thành rất là tốt. anh đã từng rất nuối tiếc là không có cơ hội để dành thời gian cho nghệ thuật ở trong cái quãng thời gian đấy, mà đến tận bây giờ cái khả năng tiếp thu của mình nó không còn được như ngày xưa nữa, cái sự tập trung của mình nó cũng không còn, mình phải dàn trải ra rất là nhiều những cái thứ hàng ngày diễn ra trong cuộc sống của mình, thì đấy là cái mà anh nuối tiếc. Nhưng một mặt khác, anh lại vẫn rất tự hào về cái thứ mà anh đã trải qua, bởi vì anh luôn luôn nghĩ là vì anh trải qua từng ngày một như vậy trong quá khứ, nó mới có con người của mình bây giờ. Nghĩa là nếu như anh tiếp xúc với nghệ thuật, có thể cuộc sống của anh lại rẽ đi sang một lối khác rồi chẳng hạn. Thế nên là mặc dù anh có nuối tiếc, nhưng mà kết luận của câu chuyện lại là không có gì hơn là bây giờ mình vẫn cứ phải nỗ lực đi, bởi vì mọi thứ nó đã diễn ra như thế rồi, và nhờ có nó mình mới có được ngày hôm nay.
Nếu như mà anh phát hiện ra mình bị mắc bệnh nan y, chỉ có rất ít phần trăm để có thể sống sót, để cứu chữa được, thì anh sẽ lựa chọn là dùng tất cả những nguồn lực hiện có để cứu mình, hay là anh sẽ dùng những cái nguồn lực đó để giúp đỡ cho những người thân xung quanh mình, rộng hơn là cho cộng đồng?
Anh thì chưa nghĩ đến việc giúp đỡ những người xung quanh bằng cái nguồn lực hiện có. Anh sẽ nghiêng về hướng cũng không hẳn là dồn tất cả nguồn lực để cứu mình. Anh từng nghĩ đến cái viễn cảnh nếu như anh bị như thế thì nó sẽ thế nào. Thế thì cái mà anh nghĩ đến đầu tiên ấy còn không phải là cái cứu mình, mà khi anh biết cái tin đấy, điều đầu tiên anh nghĩ đến là quãng thời gian mình còn lại, mình sẽ phải làm được cái gì đấy thật là có ý nghĩa. Mình sẽ phải để lại được một cái gì đấy người ta sẽ không thể quên được mình ấy. Anh sẽ luôn luôn nghĩ đến việc đấy. Tức là anh đã từng đặt ra những cái giả định đấy, và cũng có những lúc anh rất là lo sợ tình trạng sức khỏe của mình. Có những cái lúc nó đã rơi vào cái tình trạng đấy. Nhưng mà tất cả những lúc đấy thì điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là chạy chữa. Anh thậm chí đã từng mơ rất nhiều lần cái giấc mơ đấy là anh luôn luôn muốn, ví dụ mình không còn nữa nhá, thì sau khi mà mình chết chẳng hạn, anh luôn luôn muốn được xem, hoặc là muốn con cái mình được nhìn, được đọc, hoặc là mình tạo ra được một cái trang, hoặc là như nào đấy, để tất cả những người đã từng tiếp xúc với mình, bạn bè của mình, viết lại những cái lời cảm nhận, những cái ấn tượng của người ta về con người của anh. Và thực sự là trong những giấc mơ của anh là anh mong muốn là lúc đấy anh đang lơ lửng đâu đấy và anh đọc được những cái dòng đấy.
Sao không phải sao là câu trả lời của anh nó rất là tử tế ấy. Nó rất là tích cực, nhưng mà em nghe hơi giận người. Qua cái kiểu anh kể em thấy nó hơi rần rợn.
Nó gần quá.
Mặc dù mình đã ban ngày nhá.
Anh không bịa đâu, mà những cái đấy là đúng là anh đã có những cái suy nghĩ như
thế. Nhưng mà anh nghĩ nhiều đến nó như vậy chứng tỏ là
nó không nhiều so với cuộc sống của anh, nhưng mà nó là nhiều lần thôi.
Ừ.
Chỉ bình thường là anh cũng không phải là người hay nghĩ về những cái việc đấy.
À, tức là ngày nào...
Làm gì có chuyện ngày nào cũng nghĩ đến cái chuyện đấy.
em định hỏi nó có thoáng trong đầu anh không?
Không.
Khi là cái việc đấy cũng hơi kinh.
Không.
Ok, cuối cùng thì anh có lời nào muốn nhắn nhủ tới mọi người không? Sau một cái giấc mơ kinh dị trong học kép anh vừa chia sẻ.
Anh nghĩ là có một cái chủ đề chung trong một cái câu chuyện của anh em mình rất là dài ngày hôm nay. Anh vẫn luôn luôn tâm niệm những cái điều đấy, và anh nghĩ là đầu tiên là mình nói rất là nhiều với nhau về cái việc đam mê, và thứ hai là về sống một cách tử tế. Thì anh nghĩ những điều mà chia sẻ ngày hôm nay nó là quan điểm cá nhân của anh thôi. Nó cũng không có đúng, không có sai. Bởi vì là giống như anh nói, anh người theo thuyết tương đối, cái gì cũng có mặt tốt và cái gì cũng có mặt xấu cả. Nên anh nghĩ là sẽ có nhiều bạn đồng cảm với anh qua cái podcast này, nhưng cũng ngược lại cũng sẽ có những người không đồng ý. Thế nhưng mà dù cho là cái gì đi chăng nữa thì anh nghĩ những cụm từ như là đam mê, chân thành, tử tế nó cũng đều là những cái từ rất là tích cực, và rất là mong muốn mọi người đều theo đuổi theo cách khác nhau, thì cho dù là cách nào đi chăng nữa thì mình cũng đều đang đóng góp cho cuộc sống cả.
Nếu bạn nào mà nghe đến cuối đây thì mình có một thông báo nhỏ nhỏ, đấy là có thể là anh Quang Minh của nhóm Oplus, chủ nhóm Oplus, đấy là kiểu khách mời mà các bạn phải nghe hết, nghe chăm chú thì mới hiểu được trọn vẹn những cái gì mà anh truyền tải. Nếu không rất dễ sẽ... Nếu
anh mà... nói luyên thuyên quá đúng không?
Không phải đâu, mà nó hơi bị an toàn và lý thuyết. Đấy, cho nên lại phải nghe hết, và vừa nghe vừa cảm thì mới được. Theo như em cảm nhận là như vậy. Anh sẽ là người khá là kén thính giả đấy. Tức là người phải vừa nghe vừa cảm cơ, phải tập trung vào nó cơ. Chứ không phải là kiểu mọi người vừa nghe podcast vừa lau nhà vừa rửa bát đâu, mà phải nghe thật sự, khó đừng nghe trước lúc ngủ nhá, không ngủ được đâu thì mới hiểu được. Thì cũng cảm ơn anh vì đã tham gia vào podcast với một tâm thế nó khá là tích cực và nó rất là chân thành, thì cũng chúc cho anh và nhóm Oculus sẽ ngày càng phát triển hơn trong tương lai, sẽ có nhiều những cái sản phẩm ra mắt sắp tới, và không hiểu sao là em cũng hy vọng là sẽ được chứng kiến cái cuối cùng đấy của anh nó sẽ như nào. Cái về sau thôi, cái về trước thì không nhá. Là anh không hy vọng là anh sẽ có một ngày anh như vậy được. Chỉ mong là về sau thôi. Nhưng mà cũng không đồng nghĩa với việc là anh và nhóm giải nghệ. Đấy, tức là cũng khá là tham giống anh.
Sẽ đến một ngày mà tất cả mọi thứ đấy nó diễn ra, và chắc chắn là mình sẽ đều chứng kiến của nhau cả.
Nhưng mà cái cuối cùng đấy nó có phải thứ tuyệt vời nhất.
Anh không nghĩ thế. Anh thì anh góp nhặt từng cái nhỏ nhỏ hàng ngày ấy. Anh cũng không nghĩ đến cái việc là mình có một cái kết cục huy hoàng.
Ok. Một lần nữa thì em xin được cảm ơn anh Quang Minh. Hy vọng là các bạn thính giả đã có những cái phút giây vừa thư giãn và vừa học được nhiều những kiến thức bài học từ anh. Cảm ơn anh, sớm hẹn gặp lại anh trong thời gian sắp tới.
Cảm ơn Nam, cảm ơn podcast 3 chấm vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay, và hy vọng anh cũng góp phần đem lại được cho mọi người podcast với nhiều sự tích cực.
em đang không nhìn anh là người ở trong showbiz nhá. Chắc là vậy đúng không?
Anh thấy cái định nghĩa showbiz nó cũng là một cái định nghĩa ai muốn hiểu thế nào thì hiểu đấy. Anh đương nhiên ở trong showbiz rồi.
Nhưng mà một chân hay hai chân?
Nói thế cả hai chân chứ.
Cả hai chân à?
Bởi vì okay. Showbiz nó là ngành nghệ thuật, ngành giải trí nói chung của nước mình mà. Nhưng mà thường có một số người khi mà nhắc đến showbiz thì người ta sẽ nhìn thấy những cái drama, những cái bề nổi, những cái giống như về cái hướng celeb nhiều hơn. Nhưng thực ra khi bọn anh tiếp xúc vào cái môi trường nghệ thuật này, bọn anh gặp rất rất nhiều luôn. Thậm chí là những gì mình nhìn thấy ở trên bề nổi ấy, nó chỉ là khoảng 30%, 20% của showbiz. Còn lại biết bao nhiêu con người khác họ chẳng xuất hiện ở trên những cái drama đấy, nhưng họ vẫn đang làm nghề. Và bọn anh gặp những người đấy nhiều hơn chứ.
Thôi em hiểu rồi, cái anh không phải khoe nữa. Cái đấy là em biết là anh nói rất xịn rồi. Anh gặp những cái người mà tầm cỡ, mà những người tầm cỡ không bao giờ thích khoe khoang cả. Đấy, nhưng mà em phải hỏi lại, em có nói chuyện với MC Phí Linh, chị có dùng một cái từ rất là hay là bên lề. Cái từ bên lề nó giúp em định hình được hơn là ok, tóm lại là chị đang ở cái tọa độ nào.
Anh nghĩ khi Phí đấy. Linh nói bên lề, tức là cái định nghĩa Phí Linh đang nhắc đến của showbiz là những cái trên mặt báo, những cái bề nổi đấy.
Bởi vì bọn anh không mix được. Vào đây đi nào, vào đây.
Anh ngồi đấy đúng không? Đây mai anh em sẽ nói chuyện như này, đúng cự ly này luôn. Anh sẽ ngồi ở khoảng này. Đấy, em ngồi đi. Xong rồi anh em nói chuyện.
À mai anh sẽ để mày tính ở đây nhá. Em cần
không vấn đề gì cả.
Để em check. Anh đọc cái bản chưa?
Anh đọc rồi.
Thấy có chỗ nào
chỉ có một câu anh chỉnh lại với em tí thôi, bởi vì nó là cái câu mà em hỏi là tại sao Oplus không hoạt động như mainstream ấy. Anh thấy câu này nó không đúng vì bọn anh là mainstream. Anh em hiểu thế nào là mainstream?
Không, trước còn nói chuyện với anh ấy. Anh bảo là nhóm anh định hình theo hướng Arc Street đi còn.
Không, thực ra nó không phải là mainstream hay không.
Thôi anh giải thích lại cho em này, chị.
Nó... Cái định nghĩa về mainstream với cả về underground ở Việt Nam cũng không rõ ràng. Theo anh hiểu, nghệ sĩ như bọn anh hoạt động trong mắt của khán giả nhìn vào bọn anh là mainstream. Tức là những nghệ sĩ có tên tuổi rõ ràng. Tức là trước khi underground xuất hiện thì toàn bộ nghệ sĩ một khi đã lên truyền hình, một khi đã ra sản phẩm được mọi người biết đến là mainstream đúng không? Vì đương nhiên anh hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc thì anh là mainstream. Sau này thực ra là anh thấy là do cái lịch sử các bạn underground xuất hiện, thực hiện những cái sản phẩm âm nhạc mà không lên TV, không lên truyền hình, các bạn có thể sử dụng những cái ngôn ngữ nó hơi kiểu nó không phù hợp với truyền hình chẳng hạn, hoặc là những cái sáng tác của các bạn cũng không cần ai phải quảng cáo cho nó, quảng bá cho nó. Các bạn cứ sáng tác nhạc, các bạn có một cộng đồng riêng, một cộng đồng thì dần dần nó trở thành cái cộng đồng underground. Hầu hết bắt đầu từ rap, hip hop. Sau đấy thì nó thành một cái phong trào mới, nó gọi là phong trào indie. Tức là không phải là rap hay hip hop nữa, các bạn bắt đầu viết nhạc, tự sáng tác nhạc. Và là những nghệ sĩ độc lập, indie là nghệ sĩ độc lập. Tức là gì độc lập? Tức là anh tự sản xuất âm nhạc. Nhưng mà thực ra bây giờ các bạn indie sản xuất nhạc, các bạn vẫn bán cho các nền tảng, vẫn đăng lên các nền tảng, vẫn có thể lên truyền hình, vẫn tiếp xúc với mọi người. Thực ra nó chẳng có cái ranh giới nào giữa mainstream với cả indie cả. Cái hôm nọ anh nói với em ấy là cái mà cách hoạt động của bọn anh bây giờ là không khác gì các bạn indie ở điểm là bọn anh tự viết nhạc, tự sản xuất âm nhạc của mình. Indie và mainstream nó không phải là hai tập hợp không liên quan đến nhau, mà nó cũng không phải là kiểu định nghĩa hai mảng khác nhau của thị trường, nó vẫn là một. Nếu mà cái câu hỏi là tại sao không hoạt động như một mainstream ấy, thì nó không được chính xác lắm. Em vẫn có thể hỏi, anh sẽ vẫn có thể
thì nên sửa lại như nào.
Quan trọng là em muốn hỏi cái ý gì ở đấy.
Em nghe trước anh chia sẻ kiểu cái nhóm của anh nó đi theo hướng kiểu hơi global, cái đoạn em hơi confused. Chứ anh bảo là cái nhóm của anh ở trên YouTube ấy, anh không hoạt động mạnh ấy, không đẩy view được, tập trung vào phần sản xuất đúng không?
Ừ, thì nó chỉ đơn giản là trong hoạt động của bọn anh không dồn tài chính vào làm kiểu truyền thông
quảng cáo ở đấy,
chạy quảng cáo các thứ nhiều thế thôi.
Mày sẽ tập trung vào phần sản phẩm. Sau đó sẽ là gì nữa?
Sau đó tức là như nào? Tức là cái định hướng về sau này của mình à?
Vâng. Tại vì thường em thấy là nếu như anh dồn tức là tâm huyết vào sản phẩm như thế thì sẽ phải truyền thông cho nó để nhiều người biết đến hơn.
Thực ra thì vấn đề bài toán truyền thông nó phụ thuộc vào budget và chi phí đúng không? Hiện tại bọn anh đang là những người, tức là bọn anh đang ở trong một cái stage là bọn anh tự chủ toàn bộ những phần liên quan tới sản xuất và cái mảng liên quan tới truyền thông này. Nó không phải chỉ là đơn giản có bài hát là đem đi truyền thông, mà nó còn đi kèm theo rất là nhiều thứ, thành lập ekip truyền thông, phải làm việc với ekip định hướng hình ảnh. Nó có rất nhiều công cụ để cái bài hát đấy gặp được khán giả. Nó có cả MV, nó có cả bộ hình, nó có cả những cái content được khai thác về nghệ sĩ để đưa cho truyền thông. Thực ra là khán giả họ không thể tìm đến những cái đấy nếu như mà truyền thông không định nghĩa những cái đấy và viết thành các cái bài hoặc là đăng lên các cái phương tiện truyền thông, thì khán giả họ làm sao họ nắm được những cái đấy đúng không? Như bọn anh thì
không thể.
Bọn anh thì thực ra là không hẳn là không thể. Như bọn anh thì bọn anh nhận thấy là mình đang ở trong cái đoạn là muốn viết nhạc nhiều hơn ấy. Vì ngày xưa khi mà bọn anh hoạt động dạng cũ, tức là bọn anh không tự viết nhạc, không tự sản xuất, bọn anh sẽ phải để ý đến cái kia, tức là mảng biểu diễn này, hình ảnh, mảng truyền thông, mảng lên truyền hình, ví dụ thế. Tất cả những cái đấy nó đều có tác dụng là tạo ra content cho truyền thông. Thế nhưng mà bây giờ khi mà tự viết nhạc các thứ được rồi, bọn anh đang chuyển qua một cái giai đoạn mới, bọn anh cần phải có một quãng thời gian nhất định để làm dày cái kho nhạc các thứ của mình, và để cho giống như kiểu là mất một thời gian để mọi người nhìn nhận mình, thay đổi từ một ca sĩ chỉ đi hát nhạc người khác, hát nhạc các chương trình, ví dụ kiểu thế. Mình chuyển sang cái giai đoạn mới là giai đoạn tự viết nhạc, sản xuất. Thì khi cái kho bài nó đủ rồi chẳng hạn thì mình sẽ làm cái kia. Nó cũng liên quan đến chi phí nữa. Thường thì làm truyền thông nó sẽ là cái bước mà tốn nhiều chi phí nhất.
một chiến dịch ấy quá bao nhiêu ấy?
Ví dụ một lần ra tùy nghệ sĩ đầu tư, nhưng mà để hiệu quả thì nghĩ phải khoảng trên 200 triệu cho một lần truyền thông. Đấy là ít đấy, 200 triệu là chỉ tính riêng tiền truyền thông. Nhưng để có chất liệu để truyền thông thì em phải có MV, phải có sản phẩm này nọ, phải quay clip, phải có bộ hình, tổng cộng cái đấy vào. Có những nghệ sĩ một lần một project của họ trên tiền tỷ để cho tiền truyền thông mà. Thì cái đấy nó quan trọng vào việc định hướng của ekip là gì nữa. Anh thì anh không thích make up các sản phẩm nghệ thuật của mình. Lấy một ví dụ đơn giản là nếu như anh có ra một cái MV cho bài hát của anh thì anh cũng sẽ không đầu tư tiền tỷ cho MV đấy. Bởi vì là khi mình đầu tư tiền tỷ cho MV ấy, thì cái người đạo diễn họ sẽ nghĩ ra kịch bản, họ sẽ sử dụng hình ảnh rất là kiểu như nó làm cho cái phần hình ấy
trội hơn phần,
nó trội hơn phần nhạc.
Em cũng ghét phần
quan trọng đối với anh là hình ảnh. Khi mà mình là nghệ sĩ mình viết ra nhạc thì hình ảnh nó phải support cho phần nhạc, tức là nhạc của mình thế nào thì hình ảnh đồng hành là như thế. Anh thích sử dụng chất xám, những cái phương án thông minh, không tốn quá nhiều tiền nhưng mà nó phải support trực tiếp cho phần âm nhạc. Có rất nhiều MV ở trên thị trường anh thấy là nó rơi vào cái tình trạng xem MV thì rất hay, nhưng mà người ta xem MV xong là người ta chỉ xem MV thôi. Nó như là một bộ phim ngắn chẳng hạn, nó quá hay, quá đẹp, người ta không để ý đến phần nhạc.
Anh nói giống, anh xem cái podcast của Hưng Cao không? Nói giống với anh.
Thế hả? Đây, mình ra mình nghe thử cái đoạn. Chiều qua anh em cũng vừa nhắc đến Hưng Cao nhưng mà anh không biết bạn đấy.
Nói một cái ý rất là giống anh, tức là bây giờ rapper phát nhạc thì phát là rap. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bà Chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Bà Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Bà Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Bà Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Bà Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bà Chấm off.